Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 3. Chủ giảng cô Trần Tịnh Du, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị thầy cô giáo tôn kính, xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi xin tiếp tục chia sẻ với mọi người về những thể hội trong quá trình học tập nữ đức. Năm nay tôi bắt đầu căn cứ vào quyển Nữ giới của Ban Chiêu thời Đông Hán để học tập đức hạnh của phụ nữ. Phụ nữ tốt là do dạy mà ra, cũng là do học mà ra. Bản thân kỳ thực rất khó có thể ngộ ra được điều này. Hai ngày trước chồng tôi có nói một câu: nếu sớm biết em là một học sinh ngoan như vậy thì anh đã tìm thầy giáo và tài liệu cho em rồi. Sau khi tôi xem xong quyển Nữ giới của Ban Chiêu, khi mới bắt đầu thì ý niệm đầu tiên của tôi chính là làm không được, nó quá xa vời so với xã hội hiện nay. Bởi vì năm nay tôi 38 tuổi rồi. Nói thật ra, trước khi chưa được huân tập văn hóa truyền thống, tôi là một nữ doanh nhân khá hiện đại. Cho nên đối với giá trị quan của phương Tây, có một số thứ tôi cũng khá tán thành. Nhưng năm ngoái khi tôi bắt đầu tiếp xúc với văn hóa truyền thống, đặc biệt là năm nay sau khi bắt đầu học tập nữ đức, bản thân phát hiện ra rất nhiều thứ, đặc biệt là những lời giáo huấn của lão tổ tông chúng ta đích thực có thể giúp chúng ta đạt được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người chương thứ 3 của Nữ giới là chương kính thận. Vậy thì một gia đình có thể hưng vượng hay không? Có thể hài hòa hay không? Mấu chốt là phải xem gia đình này có thể giữ vững được chữ kính hay không. Giữa người với người mà thương kính lẫn nhau thì tự nhiên có thể hài hòa, gia đình tự nhiên liền có thể hưng vượng. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Gia đình hiện nay chủ yếu có 3 mối quan hệ tương đối khó xử lý. Thứ nhất là quan hệ vợ chồng. Thứ hai là vấn đề giáo dục con cái. Thứ ba là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu 3 mối quan hệ này không hài hòa thì lý do căn bản nhất chính là ở chỗ thiếu tâm cung kính, ái kính và lễ kính. Vậy thì 3 mối quan hệ này bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ phụ nữ. Phụ nữ là cái gốc của gia đình. Trước đây tôi cũng không ý thức được điểm này. Sau khi học tập nữ đức thì chính mình thực sự đã có sự thay đổi rất lớn. Và chỉ cần giữ một cái tâm kính thì có thể xử lý 3 mối quan hệ này rất hài hòa, ổn thỏa. Trước khi chia sẻ nguyên văn của Nữ giới, tôi xin chia sẻ với mọi người một chút về câu chuyện xảy ra 2 ngày trước trong gia đình của tôi. 2 ngày trước là sinh nhật của mẹ chồng tôi. Trước ngày sinh nhật của mẹ 1 tháng thì bà rất nghiêm túc nói với người trong nhà chúng tôi là bà kiên quyết không ra ngoài ăn cơm vì bà rất tiết kiệm. Nhưng người trong nhà đều phản đối, bởi vì năm nay mẹ đã 73 tuổi rồi. Chúng ta đều nói 73, 84, diêm dương, không mời cũng tự mình đi. Do vậy mọi người đều rất xem trọng việc này. Già trẻ trong nhà có khoảng hơn 20 người đều bất đồng quan điểm với bà. Bà nói trong nhà có người giúp việc mà, nhưng lúc đó cô giúp việc có vẻ không vui. Bởi vì phải làm cơm cho nhiều người ăn như vậy, giá lại đang là mùa hè, nên thực sự sẽ tương đối khó khăn. Sau đó, ở trước mặt bà, chị chồng thứ hai của tôi còn có chồng tôi lúc đó đều hỏi tôi. Kỳ thực phản ứng đầu tiên của tôi chính là sự kính thuận mà tôi đã học trong nữ giới. Tôi nói mẹ nói rất đúng, chúng ta nên tiết kiệm. Vậy thì cứ làm theo ý của mẹ đi, nếu không được thì chúng ta có thể xuống bếp giúp một tay. Mẹ nghe vậy thì vô cùng vui mừng, sau đó liền nói đúng rồi, con xem Tịnh Du nói, rồi chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà. Sau đó thì không ai nói gì nữa. Khi trở về nhà thì tôi bị chồng mắng cho một trận. Anh nói nhiều người như vậy, cái bàn ăn nhỏ thế kia thì phải chia thành mấy nhóm ăn đây. Trời nóng như vậy mẹ lại không cho bật điều hòa. Bởi vì còn cách ngày sinh nhật gần một tháng, nên tôi nói anh nói chuyện này trước hơn 20 ngày sẽ làm mẹ không thoải mái, tâm mẹ sẽ luôn nghĩ tới chuyện đó. Trước tiên chúng ta cứ thuận theo mẹ đi, đợi đến lúc đó sẽ tính tiếp. Dù sao thì xe tới trước núi ắt sẽ có đường mà. Chồng tôi nói vậy đến lúc đó em chịu trách nhiệm giải quyết việc này nhé. Tôi nói được. Trước ngày sinh nhật của mẹ một ngày, chồng tôi còn có chị chồng của tôi đều gọi điện thoại cho tôi nói em chẳng phải nhận lời xử lý việc này hay sao. Vậy em nói với mẹ để mẹ tới khách sạn ăn cơm, dù thế nào thì chúng ta cũng không ăn ở nhà. Tôi nói được, để em nói. Sau đó tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi gọi điện thoại cho mẹ nói là mẹ à, ngày mai sinh nhật rồi, vừa đúng lúc có người tặng cho con một thẻ ăn cơm. Thẻ ưu đãi của nhà hàng đã có sẵn tiền rồi. Mẹ xem, nếu chúng ta không dùng thì số tiền đó sẽ hết hạn, bởi vì nó có kỳ hạn à. Tôi nói hay là lúc tổ chức sinh nhật cho mẹ, chúng ta sẽ dùng nó. Tôi nói còn một điều nữa là nhiều người như vậy, nhỡ như làm cô giúp việc mệt quá, có thể sau này cô ấy làm việc trong tâm sẽ không thấy thoải mái. Mẹ tôi nghe thấy thẻ cơm này là tặng miễn phí, sau đó rất vui vẻ nói dù sao thì tiền nhà hàng chúng ta cũng không phải trả, vậy thì đi thôi. Sau đó toàn bộ chúng tôi rất vui vẻ tụ họp ở một gian phòng lớn của nhà hàng để ăn cơm. Sau khi chồng tôi và chị chồng thứ hai đi đến đều rất kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nói mọi người đừng nhìn tôi nữa, dù sao thì mẹ cũng rất vui vẻ tới đây ăn cơm rồi. Họ nói em dùng cách gì hay vậy. Tôi nói đây là trí huệ. Sau đó mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Bởi vì sinh nhật năm nay của mẹ chồng tôi cảm thấy không giống như trước đây. Đặc biệt là sau khi tôi học tập nữ đức. Trước đây sinh nhật mẹ tôi thì tôi chỉ đơn thuần là cho bà tiền. Cảm thấy tuổi tác của mẹ lớn như vậy rồi, tôi cũng không biết nên mua gì. Có khi mua đồ gì mẹ còn nói tôi. Năm nay trước khi tới ngày sinh nhật, tôi đã thương lượng với con trai là con trai à, sinh nhật lần này của bà nội con rất quan trọng, nên chúng ta phải làm cho bà nội vui vẻ, hài lòng. Nếu chỉ mừng tiền cho bà thôi thì không được. Sau đó con trai tôi nói mẹ à, con phụ trách hát một bài, con sẽ hát chúng ta là người một nhà tương thân tương ái. Sau đó mẹ với nhị bảo, chính là con trai út của tôi, sẽ phụ họa. Tôi nói việc này mẹ không biết làm. Con trai lớn của tôi nói vậy con sẽ dạy hai người. Tôi nói được rồi. Sau đó chúng tôi ở nhà luyện tập một buổi chiều. Luyện tập xong rồi thì viết bao đỏ. Lần đầu tiên tôi để con trai lớn viết. Tôi nói con viết cho bà nội mấy câu để đại diện cho cả nhà chúng ta nhé. Sau đó con trai lớn của tôi vô cùng nghiêm túc viết lên bao đỏ là cháu nội Trương Khôn Bằng, đại diện cho toàn thể thành viên gia tộc họ Trương, chúc bà nội sinh nhật vui vẻ, thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Viết rất là nghiêm túc. Nó vừa mới lên tiểu học lớp 2. Hôm đó chúng tôi ăn cơm xong, khi chuẩn bị cắt bánh kem, tôi liền nói với mẹ chồng là mẹ à, trước đây tới sinh nhật thì chúng con chỉ tặng mẹ bao đỏ. Hôm nay trước khi tặng bao đỏ thì chúng con muốn biểu diễn một tiết mục tặng cho mẹ. Mẹ tôi rất bất ngờ, bởi vì bình thường tôi là một người khá hướng nội, không biết hát, hát sai điệu. Mẹ tôi nói tiết mục gì vậy? Tôi nói mọi người đứng nghiêm túc nhé, chúng tôi chuẩn bị biểu diễn đây. Tôi cùng hai con trai biểu diễn, sau đó con trai lớn thì hát, tôi và con trai út thì ở bên cạnh phụ họa. Tôi phát hiện thấy một dòng lệ trong khóe mắt của mẹ. Bà vô cùng vui vẻ. Sau đó hai con trai của tôi đã lạy bà ba lạy. Tiếp theo con trai lớn của tôi lại đặt bao đỏ vào trong tay của bà. Bà rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy điều này thật sự không có liên quan gì với việc tặng bao nhiêu tiền. Chồng tôi nhìn thấy cảnh này, đây là việc chưa từng xảy ra, nên lần đầu tiên anh đã chủ động xin phát biểu. Anh nói, con muốn nói hai câu. Trước tiên, anh ấy phản tỉnh chính mình vì những điều đã làm không tốt. Bởi vì anh mở công ty nên vô cùng bận rộn, nên rất nhiều việc trong nhà không thể chăm nom. Đặc biệt nhiều năm nay, cha mẹ chồng đều do tôi phụ trách chăm sóc. Sau đó chồng tôi đã nhận lỗi với cha mẹ, và cũng xin cha mẹ có thể thông cảm. Thứ hai là, cũng là lần đầu tiên trước mặt toàn thể người trong nhà, đặc biệt tán thán tôi, nói tôi rất hiền đức. Cho nên anh ấy làm việc tâm tình rất là vui vẻ, có rất nhiều áp lực nhưng khi về nhà thì không cảm thấy nữa. Quan trọng nhất chính là anh ấy đã tán thán văn hóa truyền thống rất tốt, bởi vì lúc mới bắt đầu thì anh ấy có chút không hiểu rõ và không tán thành. Sau đó mẹ chồng tôi đã nói một câu. Mẹ chồng tôi nói, mẹ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, vui vẻ như vậy. Tôi nói, mẹ à, xã hội hài hòa trước tiên bắt đầu từ sự hài hòa của gia đình chúng ta, bắt đầu từ sự hài hòa từ thân tâm mỗi người chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng xem như đã cống hiến cho quốc gia rồi. Mẹ tôi vô cùng vui mừng. Lúc đó chị chồng thứ hai của tôi nói một câu. Chị ấy nói là, bởi vì năm 2004 tôi tiếp xúc Phật Pháp, chị ấy rất phản đối. Lúc đó chị nói, Tịnh Du à, chị luôn nghĩ em học Phật là rất mê tín, hiện tại chị mới cảm thấy học Phật thật sự rất tốt. Nhìn thấy em bây giờ rất thoải mái, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi nói, kỳ thực mục đích học Phật chính là gì? Muốn gia đình chúng ta hài hòa hơn, thân tâm đều khỏe mạnh hơn, quan hệ giữa người với người viên mãn hơn và không xảy ra xung đột. Sau đó còn có một chi tiết nhỏ. Trong ngày sinh nhật cha mẹ chồng tôi, tức là trước lúc đó tôi đã nói với mẹ ruột của tôi mấy câu là, mẹ à, bởi vì mẹ nhỏ tuổi hơn mẹ chồng con, mẹ chồng tôi hơn 70 tuổi, còn mẹ tôi thì đúng 60 tuổi. Tôi nói, nên bà là chị của mẹ. Sinh nhật lần này, người trong gia đình con rất xem trọng, nên con sẽ gói một bao đỏ, đó là tiền của con. Mẹ cứ nói đây là bao đỏ của mẹ. Sau đó, lúc ăn cơm, mẹ đem cái bao đỏ này tặng cho mẹ chồng con. Mẹ chồng con nhất định sẽ rất vui. Mẹ tôi cũng rất vui. Mẹ tôi nói, được, dù sao thì cũng không phải là tiền của mẹ, mẹ sẽ mượn hoa cúng Phật vậy. Mẹ tôi liền nhận lấy. Kết quả ngày hôm đó, lúc sắp ăn cơm xong, mẹ tôi liền lấy cái bao đỏ đó ra tặng cho mẹ chồng tôi. Chồng tôi đã đứng dậy phát biểu một đoạn cảm nghĩ, đặc biệt cảm ơn cha mẹ tôi. Do vậy, kỳ thực tất cả những điều này tôi cảm thấy đều là xuất phát từ tâm cung kính. Nếu như bạn không có tâm cung kính này đối với chồng, không có tâm cung kính đối với cha mẹ chồng, thì bạn sẽ không chân thành để đi làm. Có thể chỉ là một loại hình thức trên bề mặt mà thôi. Như vậy thì bạn làm những điều này cũng không thể làm tâm họ cảm động. Lúc ban đầu tôi cũng không phải như vậy. Cho vậy đoạn thứ hai trong chương Kính Thận, Ban Chiêu viết một câu rất quan trọng là: tu thân không gì hơn cung kính, tránh sự can cường không gì bằng nhu thuận. Cũng chính là nói tâm cung kính của bạn là do tu mà sanh ra. Chúng ta thường nói, tánh đức nếu không tu thì nó sẽ không hiển lộ được, ngọc không mài thì không sáng được. Vậy tu là cái gì? Tu kỳ thực chính là không ngừng sửa sai, không ngừng chuyển ý niệm, không ngừng chuyển tâm phiền não của mình thành tâm trí huệ, không ngừng đem những thứ mà mình mê hoặc chuyển thành thông suốt. Phương pháp duy nhất tôi cảm thấy hơn nửa năm nay tôi đặc biệt được lợi ích chính là do mỗi ngày nghe lời giáo huấn của Thánh Hiền. Ở nhà tôi nghe thời gian dài nhất là hơn 10 giờ đồng hồ, thật sự là không ăn không uống. Nếu như nghe ít, thời gian ít nhất là phải nghe 4 giờ một ngày. Bạn phải để tâm mình tỉnh lại, Trong quá trình nghe, chính mình phải không ngừng hiểu ra, phải đi thể hội. Thí dụ bản thân tôi có lúc ở nhà, tôi luôn nghĩ tới chữ kính này. Tôi nghĩ kính nó không đơn thuần thể hiện ở trong tâm bạn, mà quan trọng hơn là thông qua tâm, nó được biểu hiện trên ngôn ngữ của bạn, hành vi của bạn. Thí dụ trước đây tôi đã sai lầm, khoảng 3-4 năm trước tôi vẫn còn như vậy. Chồng tôi gọi tôi vào trong thư phòng, anh ấy nói việc này em làm sai rồi. Em nói có phải vậy không? Tôi cũng biết mình sai, nhưng tôi không có cái tâm cung kính đó, còn tương đối ngạo mạn, nhưng lại ngại ngùng không thừa nhận. Tôi liền gật đầu nói đúng, em sai rồi. Nhưng tôi lại không cho là như vậy. Sau đó anh ấy nói vậy em nói xem em sai ở đâu. Lúc đó tôi liền nói chỗ nào cũng sai. Anh ấy nói làm sao có thể chỗ nào cũng sai, em nói xem sự việc này sai ở đâu. Tôi nói xin lỗi em không nói ra được. Sau đó anh ấy rất tức giận nói thái độ này của em không nghiêm túc. Tôi nói chính là cái thái độ này đấy, anh còn nói nữa thì em sẽ không nói gì nữa. Tôi từ chối trả lời, dùng im lặng để kháng cự. Sau đó anh ấy cũng không còn cách nào khác. Hai ngày trước cũng như vậy, tức là có một chuyện anh ấy cũng phê bình tôi. Sau đó tôi thực sự cảm thấy mình sai rồi, tôi liền rất nghiêm túc xin lỗi anh ấy. Tôi nói thật sự xin lỗi anh, sự việc này em thật sự đã làm sai rồi, xin anh tha thứ, vì sao em không tái phạm nữa, sau này em nhất định sửa đổi. Đó là một chuyện trong công việc tôi đã quyết định không đúng, có liên quan tới chính sách quyết định phát hành một loại sản phẩm mới của chúng tôi. Tôi nói xong, chồng tôi nói thái độ hiện tại của em rất tốt, anh nghe rồi thấy rất thoải mái. Tôi nói thật ra đó là dựa vào sự chuyển đổi ý niệm của bản thân, sau đó thông qua những lời giáo huấn của Thánh Hiền để huân tập, không phải tự động tự phát mà bạn có thể thoát ra được. Căn tánh của tôi rất kém, không thể thoát được. Vậy thì trong quá trình cung kính, trong quá trình học tập, chúng ta cần phải tránh ba điều sai lầm này. Sai lầm gì vậy? Đừng nên chỉ vì học cái gì đó mà đi học. Thí dụ chúng ta rất thích nghe giáo huấn của Thánh Hiền, cũng rất thích ngồi đó để học tập. Nhưng chúng ta nên nghĩ xem mục đích chúng ta học những thứ này là gì. Mục đích chúng ta học những thứ này không phải vì bản thân, mà vì để người trong nhà hạnh phúc hơn, để cuộc sống của con cái có được một nền giáo dục tốt đẹp hơn, đồng thời cũng có thể trợ giúp tốt cho chồng. Do vậy khi mới bắt đầu học, tôi không phải là như vậy. Thí dụ cha tôi muốn gọi tôi đi tản bộ, tôi liền nói không được, không thể đi tản bộ được, con còn phải học, con vẫn chưa học đủ. Sau đó chồng tôi lại nói em xuống đây nói chuyện với anh, bởi vì nhà tôi phân thành mấy tầng lầu, tôi ở trên lầu, tôi nói em không xuống được, em còn phải học. Chồng tôi nói có phải em học thành ngốc rồi không. Sau đó có một ngày tôi tự mình ở đó nghỉ, tôi nói mình học những thứ này là vì cái gì? Nếu như chỉ vì học mà thôi vậy thì thành mọt sách rồi. Có một hôm tôi tự mình ở đó suy nghĩ, sau đó tôi đã nghĩ thông. Ngày hôm sau khi ăn cơm xong, cha tôi nói hôm nay con cùng mọi người ra ngoài tản bộ nhé, còn có hai đứa nhỏ cùng đi. Tôi nói dạ được ạ. Tôi liền đem bát đũa thu dọn hết, vô cùng vui vẻ cùng cha mẹ tôi ra ngoài. Cha mẹ tôi rất là vui vẻ. Cha tôi nói hôm nay sao con không ôm mấy cuốn sách đó nữa à, đã nghĩ thông rồi sao? Tôi nói học sách cũng chỉ vì muốn mọi người vui vẻ hơn, chỉ cần cha mẹ muốn thì bất cứ lúc nào con cũng có thể đi cùng mọi người, khi cha mẹ không cần thì chúng ta mỗi người đều tự mình học tập. Bởi vì có lúc ban ngày, thí dụ như xem đĩa giảng của cô Lưu Tố Vân, tôi ở trên lầu nghe, mẹ tôi ở dưới lầu nghe. Đến buổi trưa lúc nấu cơm, chúng tôi cùng nhau tụ họp lại ở trong bếp. Sau đó mẹ tôi nói những cảm nhận học tập của bà, tôi nói cảm nhận học tập của tôi. Nói xong thì chúng tôi lại tự mình kiểm điểm một chút, còn có rất nhiều chỗ làm không tốt. Buổi tối thông thường chúng tôi đều ra ngoài tản bộ hơn một tiếng. Do vậy mà chúng ta đừng nên chết cứng trong sách vở, mà phải thường xuyên nghĩ mục đích của chúng ta là gì. Thí dụ nói chúng ta cho dù là niệm Phật cũng được, học kinh giáo cũng được, mục đích là gì? Nếu như hoàn toàn quên mất mục đích chỉ là học mà thôi, thì sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Sai lầm thứ hai là gì? Chính là không được đối lập. Sự đối lập này không chỉ đơn thuần là đối lập với người. Có lúc chúng ta đối với những giáo huấn của lão tổ tông vẫn chưa học thì đã đối lập trước rồi. Ví dụ tôi quen rất nhiều bạn bè, họ căn bản chưa từng xem qua nữ giới. Tôi vừa mới nhắc tới, họ liền nói đó là lễ giáo phong kiến. Cái này cổ hủ rồi, đã thời đại nào rồi mà cô còn học cái này chứ? Bạn vừa đối lập thì trên thực tế tâm cung kính của bạn đã mất rồi, tâm ngạo mạn sẽ khởi lên, bạn sẽ không đạt được lợi ích. Tôi phát hiện văn hóa của cổ thánh tiên hiền chúng ta trong xã hội hiện nay có thể dùng một câu thành ngữ để biểu đạt. Câu thành ngữ này là gì? Gọi là tích phi thành thị. Tích là tích trong từ tích cớp, phi là phi trong từ phi thường, thành là thành của thành tựu, thị là thị trong từ thị phủ. Ý nói những thứ không đúng nhưng tích lũy quá nhiều rồi thì mọi người sẽ cho rằng đó là đúng. Nữ đức cũng giống như vậy. Rất nhiều người không học sẽ cảm thấy học xong nữ đức rồi thì sẽ giống như những phụ nữ chân nhỏ thời xưa ở nhà dân dân dạ dạ, cái gì cũng không đúng. Đó hoàn toàn đều là sai lầm. Do đó khi bạn buông cái tâm đối lập xuống, bạn dùng một tấm lòng rộng mở để tiếp nhận những lời giáo huấn của thánh hiền, của lão tổ tông, thì sự thọ dụng của chính bạn không cách gì có thể diễn tả được. Cũng giống như chữ kính này, tôi ở trong phẩm này bởi vì sau khi tôi học xong nữ giới thì lại cùng thầy Chung tiếp tục học nữ luận ngữ. Nữ giới chủ yếu giảng lý, nữ luận ngữ chủ yếu giảng sự. Từng phần trong các sách đó đều giảng cụ thể những việc nhỏ nên làm như thế nào. Tôi có một thể hội rất lớn trong quá trình học tập. Đó là gì? Cả đời này của tôi có thể không có bản lãnh gì, cũng không có năng lực gì để đi làm những chuyện vĩ đại, nhưng là một người phụ nữ có thể dùng một phương thức vĩ đại để làm những chuyện nhỏ trong cuộc sống. Đó là ý gì? Đó chính là chúng ta giữ một cái tâm hết sức kiên thành và cung kính, để cung cung kính kính làm tốt từng chuyện nhỏ nhất trong nhà. Đó là gì? Cái gì? Bắt đầu từ chính mình, làm ra một tấm gương tốt, làm ra một người vợ tốt, thê tử tốt, người mẹ tốt, con gái tốt. Từ việc học tập nữ đức, có thể tôi không thể ảnh hưởng tới toàn thế giới, toàn nước của chúng ta, thậm chí là những người bên cạnh, nhưng chí ít tôi có thể thay đổi bản thân mình, có thể khiến cho chính mình sống cuộc đời vui vẻ. Bởi vì từ sau khi học tập nữ đức, cảm xúc lớn nhất của bản thân tôi chính là những lời nói oán giận dường như không còn nữa, rất ít, hoặc là dường như không còn nữa. Bởi vì mỗi lần sắp nói ra thì tôi đột nhiên liền nghĩ điều này dường như không giống như một người phụ nữ học tập nữ đức nên có. Tự nhiên liền chuyển trở lại. Sau khi chuyển trở lại thì tâm sám hối, tâm xấu hổ có thể sanh khởi lên. Do vậy huân tập một thời gian lâu dài thực sự có thể làm con người biết hổ thẹn, khiến con người có thể dũng cảm sửa sai, khiến người có thể không ngừng đổi mới. Chữ kính này không chỉ đơn thuần là đối với người mà còn bao gồm đối với vật. Tôi xin lấy một thí dụ cho mọi người xem. Thí dụ trước đây khi quét dọn đồ thì tôi chỉ quét dọn ở bên ngoài, còn những chỗ góc nhỏ thì tôi không chú ý, hoặc là có lúc bỏ mặc không quan tâm. Nhưng sau khi học nữ giới rồi, tôi liền bắt đầu quét dọn những góc nhỏ. Bởi vì nhà chúng tôi có một vườn hoa. Sau đó tôi luôn nói với cha tôi là: "Cha à, cha ra ngoài đừng dẫm lên những ngọn cỏ tươi đó, mà hãy bước lên những tấm đá. Nếu cha muốn tỉa cành cho những hoa cỏ này, bởi vì nhà tôi có rất nhiều cây. Ở trước vườn có khoảng 6 cây đinh hương, phía sau vườn còn có cây hạnh, còn có cây anh đào. Thời gian trước cha tôi muốn tỉa cành, tôi nói trước khi cha muốn cắt cành thì phải thương lượng, phải nói rõ với chúng, nói là tôi cần phải cắt cành chủ yếu là giúp bạn chỉnh sửa thông thoáng một chút, không nên để quá dày như vậy không tốt." Cha tôi liền cười và nói: "Con đang nói gì với nó vậy? Tôi nói dạng vật đều có linh tánh nên phải nói rõ với nó." Hai ngày trước tôi đi tham gia một luận đàm, cũng vậy, vừa gặp mặt thì họ liền tặng tôi rất nhiều hoa. Nếu như trước đây thí dụ họ tặng hoa cho tôi thì tôi sẽ không chăm sóc cẩn thận cho chúng. Bạn tặng xong rồi thì tôi liền đặt chúng ở trong phòng. Bởi vì không có nước nên qua mấy ngày thì những bông hoa đó có thể sẽ khô héo. Hôm đó tôi nhìn những bông hoa đó và nghĩ chúng nhất định cũng có sanh mạng, nên cũng phải có tâm cung kính đối với chúng. Tôi nói với một thầy giáo nghĩa công là: có thể tìm giúp tôi 2 bình hoa được không? Sau đó cậu ấy nói những bông hoa này qua 1-2 ngày nữa thì sẽ héo hết, không cần bình hoa đâu ạ. Tôi nói hay là chúng ta cứ tìm 1 bình hoa, bởi vì chúng cần nước. Sau đó cậu ấy tìm giúp tôi 2 bình hoa lớn. Tôi liền cắt tỉa cành, chỉnh lý, chỉnh sửa từng bông một rồi cắm chúng vào bình hoa. Kết quả tôi ở lại buổi luận đàm khoảng 3-4 ngày. Tới hôm tôi rời đi thì hoa vẫn nở rất đẹp. Buổi sáng tôi thay nước 1 lần, buổi tối thay nước 1 lần. Như vậy hôm tôi rời khỏi, vị thầy giáo nghĩa công còn nói: những bông hoa này tại vì sao lại nở đẹp như vậy? Tôi nói: bởi vì nó biết tâm ý của thầy mà. Thầy đừng dứt đi nhé. Sau khi tôi đi thì thầy lấy nó từ phòng tôi ban ra văn phòng của thầy nhé. Chính là phòng riêng, thầy hãy cầm sang phòng của thầy rồi đặt nó ở đó, chú ý mỗi ngày thay nước cho chúng. Do vậy cái tâm cung kính này của bạn có thể sinh ra tình yêu thương đối với vạn sự vạn vật. Tình yêu thương này cũng có thể giúp bạn sinh trí huệ mà không phải sinh ra phiền não. Tránh sự can cường không gì bằng nhu thuận. Vì sao nó lại ở phía sau kính? Bởi vì bạn có cái tâm cung kính này rồi thì bạn vô cùng dễ dàng làm được thuận. Hơn nữa trong quá trình bạn thuận, nhất định không phải là thuận một cách ngu ngốc, mà làm thuận một cách rất trí huệ. Trước tiên chúng ta nói thuận với chồng. Bởi vì chồng tôi là một người theo chủ nghĩa đại nam tử, khá là có chủ kiến. Chủ kiến của anh ấy rất là kiên định. Thời gian trước có xảy ra một sự việc. Vào mùa hè thì có rất nhiều muỗi, muỗi thường xuyên đốt anh ấy. Tối hôm đó anh ấy trở về nhà thì không vui. Anh ấy liền nói với tôi: em phải đuổi muỗi đi, đám muỗi này quá ngông cuồng rồi. Bởi vì ở phía trước nhà tôi có vườn hoa, cho nên nhất định sẽ có muỗi. Sau đó tôi không đập muỗi. Trước đây anh ấy cũng biết. Anh ấy nói: hôm nay em nhất định phải đập muỗi cho anh, chúng đốt anh chịu không nổi rồi. Sau đó tôi nói với anh ấy là: anh à, anh có thể thương lượng những con muỗi này. Anh ấy vừa nghe liền nói như thế này. Anh ấy cười rồi nói: đầu óc em có vấn đề rồi phải không? Tôi nói: không có, anh xem. Tôi liền lấy quyển Nước biết câu trả lời về cuộc sống của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Nhà tôi có quyển sách này. Tôi nói: anh xem, những điều này Nước đều biết. Dán cho Nước những thông tin không giống nhau, Nước đều có thể nhận được. Đây là thí nghiệm của một nhà khoa học người Nhật Bản làm. Ông ấy không có tín ngưỡng tôn giáo. Đây là thực nghiệm khoa học. Tôi nói: những con muỗi này thông minh hơn Nước rất nhiều. Anh nghĩ xem, nó biết bay, còn biết hút máu của anh mà. Nhất định là máu của anh uống rất ngon. Sau đó tôi nói: hơn nữa em có thể chứng minh cho anh xem. Bởi vì hai hôm đó, lúc tôi nghe giáo huấn của Thánh Hiền thì muỗi đều bay ở đó, âm thanh của chúng rất lớn. Tôi liền thương lượng với chúng. Tôi nói: các Bồ Tát muỗi à, các vị có thể đừng bay quanh quẩn ở đây được không? Nếu các vị đói rồi thì các vị hãy cắn tôi 1 miếng, nhưng với điều kiện là đừng cắn ở phía trên của tôi. Con người tôi vẫn còn khá chú trọng đến ngoại hình. Các vị hãy cắn phía dưới, cắn chân đi, cắn chân không nhìn thấy. Ngoài cắn chân ra các vị đừng làm tôi bị ngứa. Bởi vì ngứa thì tôi không có cách gì nghiêm túc mà nghe kinh được. Tôi nói xong thì sau đó muỗi cũng không bay nữa. Tôi cũng không chú ý. Đến sáng hôm sau tôi phát hiện 2 chân tôi, mỗi một chân có 2 nốt đỏ. Những nốt đỏ đó không có nổi bất cứ mụn nào. Cái đó chính là do muỗi cắn, hơn nữa không ngứa một chút nào. Tôi vô cùng cảm ơn các Bồ Tát muỗi. Tôi nói: vô cùng cảm ơn các vị. Nếu các vị muốn ăn thì có thể ăn nhiều một chút, dùng phương thức này để ăn thì không có vấn đề gì. Sau đó tôi liền đem việc này kể cho chồng tôi nghe. Sau đó chồng tôi rất vui mừng nói: muỗi nhà mình cũng học văn hóa truyền thống rồi. Em có thể nói chuyện với đàn muỗi trong phòng của anh được không? Trước tiên phải giáo dục chúng một chút mới được. Nếu đốt như vậy thì anh cũng đồng ý. Sau đó tôi nói: đúng rồi, quan trọng là kỳ thực thì đốt anh 2 miếng anh cũng không bị sao. Chúng đói như vậy thì anh cứ để chúng đốt một chút. Việc này sau đó anh ấy cũng không nói với tôi nữa. Sau đó cha tôi rất thương anh ấy, liền mua một cái máy đuổi muỗi đặt ở trong phòng. Đương nhiên trước khi đặt, tôi đã vào phòng và nói với chúng. Tôi mở hết cửa ra. Tôi nói: mùi trong phòng này không tốt, các vị à, đổi sang phòng khác nhé. Sang phòng của tôi đốt tôi, còn phòng này thì nhường cho anh ấy. Cho vậy bạn nói xem, đây có thể nói là thuận được không? Có lúc tôi cảm thấy trong khi thuận, bạn nhất định phải tâm bình khí hòa. Bởi vì nếu bạn không tâm bình khí hòa mà trước hết đã đối lập với họ và có một số những cảm xúc khác, tâm không thanh tịnh, vì thì họ sẽ không chấp nhận cái thuận này của bạn. Cho dù bạn thuận nhưng họ cũng không xem trọng bạn. Chồng của tôi làm kinh doanh, có thể là chồng của nhiều người bạn của chúng tôi cũng làm kinh doanh, mở công ty. Tôi có một nguyên tắc lớn, bởi vì anh ấy mở công ty mười mấy năm rồi. Nguyên tắc của tôi là gì? Trước khi chưa học văn hóa truyền thống thì đều là như vậy. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ hỏi qua bất cứ việc gì trong công ty của anh ấy. Tất cả những quyết định tôi đều không hỏi tới. Quyết định chưa bao giờ hỏi qua. Thứ hai, tôi chưa bao giờ từng hỏi anh kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ấy đưa hay không thì tùy ý. Thứ ba, tất cả những nhân viên, công nhân trong công ty họ, tôi không bình luận. Bởi vì từng có một số lãnh đạo cấp trung của công ty, họ đã tìm riêng tôi, nói với tôi chuyện này, chuyện nọ trong công ty. Hy vọng tôi ở trước mặt giám đốc Trương nói thế này thế nọ. Chồng tôi họ Trương. Sự việc đại khái cũng có khoảng hai lần như vậy. Tôi liền nói với họ là tôi không tham dự vào bất cứ chuyện gì trong công ty chồng tôi. Bản thân anh ấy có năng lực và trí huệ để xử lý. Tôi chỉ phụ trách quản việc trong nhà. Bởi vì trước đây khi tôi chưa học văn hóa truyền thống thì chồng tôi đã quy định rất rõ ràng. Anh ấy lo việc bên ngoài, tôi quản việc trong nhà. Tôi dùng điều này để nói vòng vo cho qua chuyện. Từ đó về sau không có ai tới tìm tôi nữa. Nhưng tôi cảm thấy công ty của chồng tôi càng làm càng lớn, hơn nữa càng làm càng thoải mái. Không có những lời to nhỏ bên gối, không có. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy trở về cũng hỏi ý kiến của tôi. Khi anh ấy hỏi tôi chỉ kiến nghị những điều có tính nguyên tắc. Thí dụ năm ngoái, anh ấy bắt đầu xây dựng một viện dưỡng lão. Anh ấy đã hỏi tôi một số ý kiến đối với viện dưỡng lão. Tôi liền lấy một đoạn khai thị đối với viện dưỡng lão của sư phụ thường nhân. Tôi liền mở ra. Sau khi mở ra liền nói, kiến nghị tốt nhất chính là cái này. Tôi nói, anh muốn hỏi em thì kiến nghị của em là không thể lấy tiền của người già, cần phải vì những người già này là một số việc thiện, toàn bộ là tích công lũy đức. Nếu như cần làm nghĩa công, lúc nào em cũng có thể tới đó làm nghĩa công. Sau đó anh ấy nhìn tôi và không nói gì nữa. Sau đó tôi xem một chút, chính là trong quá trình học tập nữ đức, tôi đã học được rất nhiều tấm gương tốt trong thời cổ đại, giống như những câu chuyện giáo dục đức hạnh vậy. Trong đó có một câu chuyện, không phải là trong những câu chuyện giáo dục đức hạnh, mà tôi đã xem thấy ở trên mạng nói về câu chuyện của Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Lý Thế Dân. Khi Trưởng Tôn Hoàng Hậu giúp đỡ Lý Thế Dân chính là như vậy. Bà không bao giờ tham dự vào bất cứ công việc gì của quốc gia. Lý Thế Dân nếu như hỏi bà ý kiến liên quan tới bất cứ chuyện lớn lao nào của quốc gia, bà chỉ nói một câu, thí dụ như bệ hạ hãy tiếp nhận lời khuyên nhủ của hiền thần tài đức, thần thiếp chỉ biết điều này thôi. Nhưng nếu khi Ngụy Trưng và Lý Thế Dân có mâu thuẫn thì bà liền dùng phương pháp vô cùng trí huệ để đi hòa giải. Tôi vô cùng kính phục những phụ nữ như vậy. Mặc dù bà là hoàng hậu của một nước, nhưng tôi cảm thấy đối với những gia đình nhỏ của chúng ta kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Bởi vì nó đều cùng một đạo lý. Nam giới họ thực sự có thể chống đỡ được bầu trời bên ngoài, nhưng nếu như bạn luôn không tín nhiệm họ, bạn cứ muốn giúp đỡ họ một nửa, vậy được, bạn cứ đỡ đi. Bản thân bạn cũng rất mệt, mặt đất của bạn sẽ không có ai gánh vác, nó sẽ vô cùng lỏng lẻo. Do đó chúng ta phải làm tốt bổn phận là đất của mình để người nam đi làm trời. Giữ tốt bổn phận của mình như vậy thì rất tốt. Trong quá trình học tập của tôi cũng rất nhiều phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Tôi sẽ nêu lên một thí dụ cho mọi người. Cái thí dụ này cũng đã nhận được sự đồng ý của cô ấy, của người bạn này rồi. Cô ấy đã mắc một căn bệnh, đã mắc bệnh 11 năm rồi. Căn bệnh này cực kỳ hiếm thấy trên toàn thế giới. Đó là bệnh teo cơ mức độ cao. Đại khái là một loại bệnh như vậy. Biểu hiện bên ngoài của cô ấy là triệu chứng như thế nào vậy? Chính là toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới đều không có sức lực. Toàn bộ xương cốt đều bị mềm. Ví dụ như cô ấy muốn ngồi xuống thì cô ấy không thể đứng lên được, mà phải giúp cô ấy, đỡ cô ấy lên. Cô ấy đứng dậy thì cô ấy sẽ không ngồi xuống được, lại phải giúp cô ấy ngồi xuống. Bệnh này của cô ấy thông thường nếu mắc phải thì sau khoảng 4 năm sẽ nằm liệt. Thế mà chưa qua 4 năm thì cô ấy đã hoàn toàn nằm bại liệt ở trên giường. Sau đó nếu muốn đút cơm thì phải kéo miệng ra và đổ thức ăn lỏng vào. Nhưng thảm nhất là gì? Ý thức của cô ấy vô cùng rõ ràng, lục phủ ngũ tạng tất cả các cơ quan đều rất tốt, nhưng cô ấy một chút cũng không thể động đậy được. Căn bệnh này rất là đau khổ. Bạn nghĩ xem, một người còn sống, thân thể rất tốt, lục phủ ngũ tạng đều rất tốt, ý thức rất rõ ràng, cô ấy cũng không phải là người thực vật, nhưng cô ấy lại không thể có bất cứ một năng lực hành vi nào. Không lâu sau, khi cô ấy mắc căn bệnh này, thì cô ấy học Phật. Sau khi học Phật, cô bị bệnh này đến nay là 11 năm rồi, nhưng vẫn có thể đi lại. Trạng thái mà tôi đang nói đây là đứng lên ngồi xuống đều rất khó khăn, ở đâu cũng phải dựa vào người khác. Cô ấy nói với tôi, cô ấy rất mạnh mẽ, tất cả mọi việc đều do cô ấy làm chủ. Chống đối với cha mẹ, chống đối với chồng, cô đã ly hôn mấy lần rồi. Chống đối với cha mẹ chồng, nhìn ai cũng không thuận mắt. Trong thời gian sanh bệnh, em gái nấu cơm cho cô ăn, có chút không vừa ý thì liền gạt đổ hết cả bát cơm xuống đất, một miếng cũng không ăn. Cô ấy vô cùng can cường. Sau đó cô ấy khóc nói với tôi là: cô Tình Du à, nếu tôi học tập nữ đức thì tôi sẽ không như thế này. Đây có phải là... đơn giản là gì, tôi muốn làm đàn ông hay sao? Nhưng rõ ràng tôi là thân một người phụ nữ. Ông trời thật tốt, ông ấy đã cho chị quả báo gì vậy? Hiện tại chính là làm cho chị hoàn toàn mềm ra. Chị muốn mạnh mẽ cũng mạnh mẽ không nổi. Hiện nay điều mạnh mẽ duy nhất chính là cô ấy đi vệ sinh phải đứng giống như nam giới vậy, vô cùng đau khổ. Sau đó tôi nói, chị hãy từ từ học, vẫn có thể chuyển hóa từng chút được. Cảnh do tâm chuyển mà, nhất định có thể chuyển được. Do đó phụ nữ nhất định phải học kính, học nhu, học thuận, để tâm và thân của chúng ta có thể thuận với tất cả các cảnh giới ở bên ngoài, không xảy ra xung đột. Thuận với chồng chỉ là một phương diện. Trong nhà không chỉ có chồng, thể hội của bản thân tôi là đối với con cái cũng phải kính thuận. Chúng ta là bậc cha mẹ, thường xuyên có chút không vừa ý, con cái không phù hợp với cách nghĩ của bạn, thì hoặc chửi bới, mắng nhiếc, hoặc ra tay đánh đập. Bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều phụ huynh ở trước mặt con cái, ở trước mặt rất nhiều người đều trách mắng và chửi bới con cái, không biết cung kính và tôn trọng con trẻ. Đứa bé đó sau khi lớn lên, tâm tình của chúng rất không tốt. Bởi vì có một số thí dụ đã xảy ra bên cạnh tôi. Vì phụ huynh đó ở trước mặt tôi chỉ vào đứa con trai của anh ấy nói những lời rất khó nghe, nên cậu bé đó đã biểu hiện tâm trạng không tốt. Lúc đó tôi đã xoa đầu cậu bé đó. Tôi nói đứa bé này rất tốt, thực sự rất tốt. Anh đừng nói nữa, nó thực sự rất tốt mà. Sau đó tôi nói với nó, con nghe lời của cô, qua bên kia chơi đi, qua bên phòng bên kia chơi nhé. Sau đó tôi nói với vị thầy giáo này là, thầy nhất định đừng mắng con cái như vậy. Con trẻ chúng đều có lòng tự tôn. Bởi vì tôi đã từng trải qua chuyện như vậy rồi, đã nếm mùi tổn hại và đã nhận được một bài học kinh nghiệm rồi. Trước đây tôi rất nghiêm khắc đối với đứa con trai lớn, bất luận là trước mặt đông người hay ít người. Có lúc nếu như nó có chút làm không tốt, trẻ nhỏ làm sao mà có thể gọn gàng ngăn nắp được như vậy chứ. Nhưng tôi lại rất nghiêm khắc trách mắng nó. Việc này xảy ra vào khoảng 5-6 năm trước. Chồng tôi nói, nhưng tôi không nghe. Kết quả lúc 3 tuổi, đứa con trai lớn của tôi đã mắc một trận bệnh. Bệnh của nó là gì? Chính là nháy mắt liên tục, không ngừng chớp mắt. Sau đó chồng tôi vô cùng lo lắng nói, em xem cảm mạo, phát sốt đều có thể trị. Em nói xem chứng nháy mắt liên tục này làm sao để trị đây? Tôi đã hỏi qua rất nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh. Sau đó họ nói nguyên nhân của bệnh là gì? Chính là tâm lý của đứa bé bị kìm nén rất lớn. Sau đó nó lại không có cách nào điều giải và giải tỏa. Bởi vì đứa trẻ còn rất nhỏ nên sẽ có phản ứng lên các cơ quan của nó. Nó sẽ thông qua cách này để phản xạ, để điều giải. Bởi vì lúc đó tôi đã lấy cây chổi lông gà để đánh nó. Nó chỉ 2-3 tuổi, tôi đã đánh nó rất là nghiêm khắc. Bởi vì lúc nhỏ tôi đã giáo dục như vậy, nên tôi cảm thấy trẻ nhỏ hiện nay cũng nên dạy như vậy, nhất định phải nghiêm. Không thể vì gia đình có điều kiện tốt mà không nghiêm khắc với chúng. Sau đó tôi phát hiện mình sai rồi. Sai lầm căn bản nhất mọi người biết là gì không? Bởi vì tôi là phụ nữ, nó là con trai. Nó là con trai, phụ nữ từ nhỏ nhất định phải được dạy nghiêm khắc. Bạn xem thiên thứ nhất trong nữ giới, sanh xong con gái thì đặt chúng xuống dưới đất cho chúng đùa nghịch với con thoi dệt vải. Con trai thì không như vậy, con trai thì cho chúng viên ngọc làm đồ chơi, chúng không như nhau. Đàn ông họ đại biểu cho trời là tôn quý ở phía trên. Lúc đó tôi không biết, nhưng lúc đó thực sự là chí thành cảm thông. Cũng là từ lúc đó tôi bắt đầu chăm chỉ học Phật. Bởi vì lúc đó tôi đã cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đã nhất tâm cầu Ngài, niệm danh hiệu 24 giờ không gián đoạn. Tôi nói nếu Ngài thực sự có thể trị khỏi bệnh cho con trai tôi sẽ phát tâm chăm chỉ học Phật. Tôi tin tưởng có Phật Bồ Tát. Thực sự là con trai tôi đã khỏi bệnh. Nhưng sau đó tôi đã nhận được một bài học, chính là không được quá nghiêm khắc như vậy đối với nó. Đặc biệt là sau khi học nữ đức, bạn phải hiểu được cách tùy thuận thiên tánh của chúng, sau đó mới biết cách để giáo hóa chúng. Tôi xin lấy cho mọi người một thí dụ. Thí dụ hai ngày trước đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vì sao tôi lại lấy thí dụ này? Bởi vì còn có một thí dụ của một cô giáo khác. Tôi lấy nó để so sánh một chút. Có người tặng cho con trai tôi mấy viên kẹo. Nó liền đặt trên tủ trong phòng của nó. Nó đang ngồi đó làm bài tập. Tôi nhìn thấy cái kẹo đó, liền nghĩ răng của nó không tốt, nên tôi không muốn để cho nó ăn. Tôi liền nói với nó là, cái kẹo này chắc là rất ngon, mẹ lấy ăn nhé. Nó đương nhiên không nói gì. Nó nói, được à, mẹ ăn đi. Tôi liền lấy ra và ăn cái viên kẹo đó. Ăn xong thì thực tâm nó rất không thoải mái. Để đến buổi tối, nó buồn buồn không vui tìm tới tôi. Nó nói, mẹ à, con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Tôi nói, được, con nói đi, có chuyện gì vậy? Nó nói, mẹ học văn hóa truyền thống, tại vì sao mẹ lại không có tâm cung kính vậy? Tôi nói, vì sao vậy? Nó nói, mẹ lấy kẹo của con, nhưng mẹ không nói cảm ơn. Sau đó ăn xong, mẹ cũng không có phản hồi gì. Lúc đó tôi đã sững người ra, bởi vì nếu như trước đây tôi nhất định sẽ nói đúng nên như vậy. Nhưng hôm đó tôi cảm thấy không đúng, sau đó tôi liền nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì hiếu kinh nó đã học thuộc lòng rồi, nhưng tôi không để nó đọc thuộc. Tôi nói, con mở quyển hiếu kinh này ra, con đem chương 1 đọc một lần, mẹ ngồi đây nghe, con đọc cho mẹ nghe một lần. Nó cũng không biết ý của tôi là gì. Nó liền đọc Khai Tông Minh Nghĩa chương đệ nhất. Sau khi nó đọc xong, tôi nói, con giải thích cho mẹ nghe xem cái gì gọi là thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu. Nó nói, chính là thân thể của con, tóc của con đều là nhận được từ mẹ, từ cha. Tôi nói, thân thể của con đều là cha mẹ ban cho con. Tôi nói, con có viên kẹo, con cho mẹ ăn, mẹ có cần phải nói lời cảm ơn không? Tôi nói, con có viên kẹo này, suy nghĩ đầu tiên nên là gì? Mẹ mình có muốn ăn không? Bà ngoại, ông ngoại mình có muốn ăn hay không? Mình trước tiên nên hiếu thuận họ, chứ không phải trước tiên nên bỏ vào trong bụng mình. Khi mẹ dạy dỗ con nên phải sanh tâm hổ thẹn. Sau đó nó không nói gì cả, đứng đó không nói gì. Một hồi lâu nó nói một câu, được ạ, mẹ à, sau này có đồ ăn ngon con sẽ đưa mẹ ăn trước. Mẹ cũng không cần nói cảm ơn con. Vì sao tôi lại nói thí dụ này cho các vị? Bởi vì trong quá trình tôi dạy nữ đức, có một cô giáo khoảng 50 tuổi. Cô ở trước mặt tôi khóc nức nở cả một buổi sáng. Con trai của cô ấy làm việc tại một công ty nước ngoài, lương một tháng rất cao, nhưng một đồng cũng không cho mẹ. Mua đồ ăn ngon mang về nhà thì xách vào trong phòng, ngồi trong phòng ăn một mình. Nếu mẹ cô ấy vào nếm thử một chút thì cô ấy liền trách mắng mẹ mình là nghe đến một tiếng cảm ơn mẹ cũng không biết nói hay sao. Mẹ cô ấy liền mau nhanh chóng nói, cảm ơn con gái, món này rất ngon. Người mẹ này đã khóc và nói với tôi là tại vì sao nó có thể như vậy chứ. Tôi nói, việc đó sao cô lại hỏi tôi? Cô nên hỏi chính bản thân mình. Tôi nói, ông bà mình chẳng phải đã nói hành hữu bất đắc phản cầu dư kỷ hay sao? Đứa con gái này của cô, có phải từ nhỏ cô rất cưng chiều nó, rất chiều chuộng nó không? Đúng vậy, tôi yêu thương nó, thương đến nỗi 20 tuổi rồi mà tôi vẫn còn giặt đồ lót cho nó. Việc gì cũng không để nó làm, không để nó phải lo lắng chuyện gì cả. Đối với nó vô cùng tốt, nhưng tại vì sao nó có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi nói, cô đã yêu sai rồi. Cô đối tốt với nó, nhưng cách cô đối tốt với nó lại là sai, không phù hợp với giáo dục luân lý đạo đức. Bởi vì mẹ nhân từ con hiếu thảo, cái chữ từ này tuyệt đối không phải là cô chăm sóc cho nó từng ly từng tí mọi mặt trong cuộc sống. Từ chính là cô làm thế nào chân thật để dẫn dắt con trẻ nâng cao linh tánh, để có thể trong tương lai khi đối người tiếp vật, đối nhân xử thế, Khi đối diện với quan hệ ngũ luân, chúng hoàn toàn căn cứ vào ngũ luân để ứng xử, nên cô phải làm gương cho chúng. Tôi xin lấy thêm một thí dụ nữa cho mọi người thấy, cũng là câu chuyện xảy ra giữa tôi và con trai tôi. Bởi vì bản thân tôi có sự thay đổi rất lớn, do đó tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Có một lần vào buổi tối, không phải ngày nào tôi cũng dẫn con trai tôi đi tản bộ qua nhà hàng xóm. Cô chủ nhà người hàng xóm này rất thích hai đứa con trai của tôi. Cô ấy không có con. Sau đó cô ấy lấy bánh ngọt, kẹo, kẹo mè rất ngon cho hai con trai tôi ăn. Hai đứa con tôi rất vui mừng, bởi vì những thứ này ở nhà chúng tôi đều không có. Sau đó chúng mỗi đứa ăn một cái, trên tay lại cầm thêm một cái rồi đi ra. Sau khi đi ra, cô hàng xóm muốn đưa cho chúng những thứ này cầm đi ăn, nhưng tôi ngăn lại. Tôi nói những thứ này cứ để ở nhà chị, đợi hôm nào đi tản bộ, chúng muốn ăn thì lại tới ăn nữa. Đừng để chúng tập thành thói quen ăn rồi lại còn mang về. Sau đó chị hàng xóm này lại nói được. Kết quả sau khi ra về, con trai lớn của tôi nhanh chóng ăn hai cái kẹo vào bụng. Kết quả đứa út, bởi vì nó còn nhỏ, nó vẫn chưa tới 3 tuổi, vừa ăn hết một chiếc kẹo mè, trong tay thì vẫn cầm một chiếc kẹo mè khác. Đứa con lớn liền đến nói với tôi: mẹ à, mẹ xem dì bảo còn nhỏ như vậy phải giữ gìn răng cho tốt, nên cái kẹo kia con ăn giúp em một nửa có được không ạ? Tôi nói được. Tôi mới nói được, vẫn chưa nói xong, vẫn chưa nói câu tiếp theo thì nó đã bước nhanh xong tới, giằng kẹo của dì bảo muốn bẻ làm đôi. Mà nghĩ xem, trẻ con mà, dì bảo nhỏ như vậy nó nhất định nắm chặt chết cũng không chịu đưa. Sau đó đứa lớn bắt đầu khóc lớn rồi nhảy dựng lên nói: mẹ đói rồi, phải chia mỗi người một nửa. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa rời khỏi sân nhà cô hàng xóm. Sau đó cả hai cùng không chịu, đều bắt đầu khóc, khuyên thế nào cũng không được. Cô hàng xóm liền chạy ra cầm một hộp kẹo lớn nói: đừng khóc nữa, mỗi người một hộp, mang về nhà từ từ ăn nhé. Nếu như trước đây tôi nhất định sẽ nổi nóng, bởi vì tôi cảm thấy rất mất thể diện. Nhưng lúc đó cơn tức giận của tôi lại không nổi lên, bởi vì tôi cảm thấy nghe địa giảng của cô Lưu Tú Vân, tôi nhớ một từ, đó là hoán đổi vị trí để suy nghĩ. Tôi nghĩ nếu tôi là đứa lớn, tôi có thể cũng sẽ như vậy. Tôi nghĩ cái kẹo đó nhất định rất ngon, nên nó mới có thái độ như vậy. Tôi liền cười và nói với đứa lớn là: con trai à, con đừng kích động, sức kích động này chính là ma quỷ, con vừa kích động thì ma quỷ sẽ xuất hiện đấy. Con trai lớn của tôi lớn tiếng nói: con chính là muốn để ma quỷ xuất hiện, ma quỷ không xuất hiện thì kẹo này có thể xuất hiện không? Sau đó tôi không nói gì nữa. Cô hàng xóm lấy hộp kẹo đưa cho chúng, sau đó chúng liền ra về. Sau khi trở về tôi rất nghiêm túc, tôi nói với mẹ tôi là: hộp kẹo này mẹ giữ lại mang về cho con của em trai con ăn, hai đứa chúng không được ăn nữa. Hai đứa trở về nhà đều biết mình sai rồi, nên không nói lời nào. Khi tôi nói câu này, hai đứa đều mở to mắt, không dám nói lời nào. Mẹ tôi liền cầm lấy hộp kẹo rồi đi. Tôi nói: mẹ à, mẹ khóa cẩn thận lại nhé, khóa vào trong tủ của mẹ ấy. Sau đó tôi không nói gì cả. Tôi xuống dưới chuẩn bị nước tắm, sau đó cũng không nói lời nào. Tôi nói: dì bảo tới tắm thôi. Sau đó đứa con trai lớn đi sau lưng tôi, nhưng tôi không nói chuyện, giống như là không nhìn thấy nó vậy. Sau đó tôi tắm xong cho dì bảo rồi đi ra. Khi tôi lên lầu mặc quần áo cho dì bảo thì tôi phát hiện trên bàn có một mẩu giấy. Trên mẩu giấy đó viết: mẹ thân yêu, con xin lỗi, con sai rồi. Sau này con sẽ không nói to hét lớn nữa, con trai lớn của mẹ. Sau đó tôi giữ lại mẩu giấy đó. Sau khi giữ lại thì con trai lớn cùng xuống tắm. Tắm xong đi lên lầu, nó nhìn vẻ mặt của tôi vẫn không có gì thay đổi. Nó liền nói: mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy thứ gì ở trên bàn không? Tôi nói: mẹ không thấy gì cả. Xong rồi nó nói: mẹ không nhìn thấy thì thôi vậy, mẹ đừng giận nữa, sau này con sẽ không để ma quỷ xuất hiện nữa đâu. Tôi nói: được, con trai à, con người phải có thể khống chế được chính mình, đặc biệt là con trai. Nếu một cái kẹo đã có thể lôi con đi, tương lai con lớn lên liệu có bị những thứ khác kéo đi mất hay không, con không còn là chính mình nữa đó. Bởi vì sao tôi lại nói thí dụ này cho mọi người? Vì tính cách trước đây của tôi, nếu con cái như vậy thì tôi rất dễ nổi giận, đặc biệt là ở trước mặt người ngoài. Nhưng tôi cảm thấy nổi nóng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Giống như có người nói oán hận, oán hận thì không thể đối trị được oán hận, mà chỉ có yêu thương mới có thể chấm dứt được oán hận. Nhưng tình yêu thương này không chỉ đơn thuần là nói trên miệng, mà là chân thành từ tận đáy lòng bạn, cũng tôn kính con trai của mình. Chúng chính là thầy của bạn. Tôi đã đem hai đứa con trai của mình xem thành thầy giáo của tôi, ngày ngày đưa ra đề thi. Thật sự là càng ngày càng khó. Chúng thường xuyên ra đề thi cho bạn. Đề thi vừa phát ra, bạn chính mình nhìn vào đó mà làm. Sau đó quay đầu nhìn lại, chúng vẫn rất yêu bạn. Do vậy tôi đã nghĩ, Bởi vì có rất nhiều phụ nữ, có thể người mà cả đời họ qua lại nhiều nhất thường không nhất định là cha mẹ, có thể là một người chồng mình, một người con mình. Cho nên nếu giải quyết tốt hai vấn đề này thì có thể cả đời này chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất thoải mái. Những chuyện này đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, nhưng bản thân mình phải điều chỉnh từng ly từng tí một. Chúng tôi đang chia sẻ chương Kính Thuận trong sách Nữ Giới. Đoạn tiếp theo có nói như thế này: Phu kính phi tha, ý nói ngoài việc kính chồng ra thì không có gì khác. Trì cửu chi vị giả, mấu chốt là có thể kính trọng dài lâu. Trì cửu giả, tri chỉ túc giả. Cái gì là trì cửu? Chính là bạn biết dừng lại, biết đủ. Hai chữ này rất quan trọng. Cái gì là chỉ? Chính là cái gì cũng đều phải biết dừng lại đúng lúc. Tôi xin lấy một thí dụ đơn giản nhất, như có đồ ăn ngon không thể ăn mà không biết dừng, có những thứ thú vị không thể chơi mà không biết chán, không thể vừa nổi giận thì giận mãi không nguôi. Thường khi phụ nữ nổi giận thì giống như hiệu ứng đẩy quân cờ domino vậy. Giống dĩ cãi nhau với chồng là vì chuyện này, nhưng cãi tới sau cùng không hay không biết đã lôi cả những chuyện 10 năm về trước ra nói rồi. Bởi vì tôi từng nghe một phụ nữ ngồi than phiền với tôi, giống dĩ là cô đang oán trách vì chuyện này. Tôi ngồi đó nghe, đến cuối cùng sau khi nghe một giờ đồng hồ thì đã lôi cả những chuyện mấy năm trước ra kể. Thường thường đều là như vậy. Cho nên chúng ta phải đem hai chữ này học cho tường tận. Cái chữ chỉ này, chúng ta nên nghĩ, trong cuộc sống thực tế, chỉ có hai loại hoàn cảnh mà chúng ta thường xuyên gặp phải. Một loại là thuận cảnh, một loại là nghịch cảnh. Thuận cảnh chính là ngày hôm nay mọi việc đều hài lòng vừa ý, gặp thấy đều là những người mình thích, nghe thấy đều là những lời mình muốn nghe, làm việc gì cũng đều vui vẻ ưa thích, hy vọng ngày ngày đều như vậy. Sai rồi. Bạn phải biết được dừng lại. Khi thuận cảnh không khởi tham luyến, không có tâm muốn chiếm hữu liên tục bất cứ thứ gì, như vậy là đúng. Tôi luôn dùng những lời trong Liễu Phàm Tứ Huấn để đối trị với cái chỉ này. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có 6 loại quán tưởng. Ví dụ như khi số mạng đương gặp lúc dinh hiển thì phải thường nghĩ tới lúc cô quạnh thì bạn liền biết chừng mực. Khi trước mắt ăn uống sung túc thì phải thường nghĩ tới lúc bần hàn nên cũng có thể dừng lại. Khi học vấn có phần cao phải thường nghĩ là mình còn kém cỏi, cũng có thể dừng lại. Bạn vừa dừng lại thì cái tâm ngạo mạn của bạn sẽ không sanh khởi, mà tâm cung kính sẽ phát ra. Con người này liền có thể không ngừng tiến về phía trước. Khi gặp nghịch cảnh, thí dụ ngày hôm nay đều là những việc không thuận ý, bạn nhất định đừng nổi nóng, mà phải biết được ngay lúc đó phải đem ý niệm này toàn bộ chuyển trở lại. Tôi xin chia sẻ với mọi người, kỳ thực trong cuộc sống có một câu nói, đó là chuyện không vừa ý thường chiếm đến 8-9 phần. Trong 10 việc thì có tới 8-9 việc không như ý muốn. Vậy phải làm sao? Bạn phải nghĩ tất cả theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu bạn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp thì tâm thái của bạn chẳng phải đã khác rồi sao? Thí dụ như trước đây tôi luôn nghĩ là mình chỉ cần ở nhà. Tôi nghĩ tôi không cần đi làm, ở nhà học nữ đức thật thoải mái, việc trong nhà xử lý tốt là được rồi. Nhân viên của công ty rất nhớ tôi, thường gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó tôi rất phiền toái. Tôi nói tại vì sao họ cứ gọi điện thoại làm phiền tôi như vậy. Trong lòng khởi lên phiền não, vì tôi xem việc này thành nghịch cảnh nên đã khởi lên tâm sân giận. Sau đó tôi liền chuyển ý niệm. Tôi nghĩ họ có duyên với mình như vậy, quý mến mình từ tận đáy lòng như vậy, mình nên quý trọng, quý tiếc cái duyên này, mến tiếc cái phước này, không nên đối lập với họ. Sau đó có một lần tôi đến chỗ các nhân viên, tôi nói: hiện nay các bạn đều đã có công tác được mấy năm rồi, mọi việc ở công ty cũng đều bình thường. Kỳ thực bản thân các bạn đều có thể làm tất cả mọi việc rất tốt, Đừng cứ mãi xem tôi là một chỗ dựa, xem tôi là một cái cây gậy chống, cần dứt bỏ thì phải dứt bỏ đi. Nhưng nếu các bạn thực sự không dứt nổi, muốn tôi tới giúp các bạn giải quyết vấn đề, thì các bạn lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Một tuần tôi sẽ cố định tới công ty để nói chuyện với các bạn về những chuyện trong công việc, những chuyện trong cuộc sống và nhiều việc khác nữa. Nhân viên trong công ty đều gặp phải những sự việc như thế này. Thí dụ như có một nhân viên, cô ấy quen bạn trai nhưng không vừa ý, sau đó gọi tôi tới công ty. Tôi liền tới đó nói chuyện với cô ấy một buổi chiều, giải quyết vấn đề tình cảm yêu đương của cô ấy. Còn có một nhân viên có tình cảm không tốt với chồng cô, tôi cũng tới giải quyết vấn đề này. Còn có một lần hai nhân viên xích mích với nhau, bên này gọi điện thoại cho tôi đòi khiếu nại, bên kia cũng gọi điện thoại cũng khiếu nại. Sau đó khi tôi tới, tôi liền cười và nói cả hai bạn đều nên dùng cách là quán đổi vị trí để suy nghĩ cho người khác. Bạn đứng ở góc độ cậu ấy mới nhận thấy cậu ấy cũng không dễ dàng gì, bạn lại đứng ở góc độ của cậu ấy để nghĩ xem có phải cậu ấy cũng không dễ dàng gì phải không. Chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao? Con người mỗi một ngày đều sống rất vui vẻ, không cần thiết phải làm cho bản thân mình căng thẳng như vậy. Nhìn cái này không vừa mắt, nhìn cái kia không thuận mắt, chính là vì đã không làm tốt chữ chỉ này. Bạn lúc nào cũng có thể ngăn được cơn thịnh nộ trong tâm mình, không để nó phát triển thành một cơn sóng biển, sóng lớn, sóng thần. Tôi từng nhìn thấy sóng này bởi vì tôi sống ở ven biển Đại Liên. Bạn nhìn thấy những cơn sóng nhỏ, gần sóng nhìn thấy rất đáng yêu, nhưng khi có cuồng phong, sóng lớn thì thật sự là rất đáng sợ. Do vậy không nên để cái tâm mình khởi cuồng phong sóng lớn, mà hãy dần dần dập tắt nó. Thời gian trước đây, nhân viên của chúng tôi nói là Tổng Giám Đốc Trần à, những lúc cần thiết cô phải thường xuyên tới nói chuyện trị liệu một chút. Nói chuyện trị liệu, liệu trong từ trị liệu, tôi nói được. Nếu cần thì chúng ta sẽ nói chuyện để trị liệu. Từ chỉ này là gì? Trong đại học cũng có nói tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tịnh, tịnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Tôi cảm thấy cái chỉ này chính là bước đầu tiên vô cùng quan trọng, đặc biệt là phụ nữ. Còn túc thì sao? Túc này đương nhiên chính là tri túc thường lạc rồi. Hôm trước tôi đã chia sẻ cùng mọi người rồi. Hôm đó tôi đã tổng kết ra là có 5 loại tình yêu. Tổng kết xong tôi còn rất vui. Tôi căn cứ vào việc học đĩa giảng của Lưu Tố Vân mà tổng kết ra. Sau đó tôi liền chạy tới chỗ chồng tôi chia sẻ với anh ấy. Tôi nói anh à, em đã tổng kết ra tình yêu có 5 loại. Hợp 5 loại này lại chính là một loại tình yêu mà con người cần phải có, là tình yêu mà giữa vợ chồng cần phải có. Anh ấy cũng tán thán. Tôi nói thứ nhất, yêu chính là cảm ơn. Con người không có tâm cảm ơn thì sẽ không có tâm yêu thương. Nếu bạn không biết cảm ơn chồng bạn đã cho bạn một cái nhà, cho bạn một chỗ dựa, thì bạn cũng không có tâm yêu thương. Bạn nói bạn là vì tiền của anh ấy, vì quyền của anh ấy, vì danh của anh ấy mà bạn kính anh ta, bạn yêu anh ta. Nếu một ngày những thứ đó không còn nữa thì sao? Thứ hai, yêu là biết đủ. Biết đủ thường vui. Những thứ bạn đang có chính là những thứ tốt nhất. Đừng đi ngưỡng mộ người khác nữa, ngưỡng mộ cũng không có được. Đặc biệt có rất nhiều người rất thích xem so sánh chồng mình với chồng người khác, so tới so lui, kết quả bản thân mình là kém nhất. Những thứ tốt đẹp đều rơi vào tay người khác. Bởi vì thời gian trước có hai vị giám đốc dẫn vợ mình đến Đại Liên chơi, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Vợ của họ chưa từng gặp mặt chồng tôi, nên đem hai người chồng của họ ra so sánh với tôi. Ngày thứ hai ăn cơm, có một vị giám đốc nói, bà xã tôi cứ luôn bảo tôi phải học tập cô. Tôi rất là phiền muộn. Sau đó tôi nói, sai rồi, đàn ông phải học tập với đàn ông, phụ nữ phải học tập với phụ nữ. Anh không cần học tôi, mặc dù tôi là giám đốc, nhưng tôi là phụ nữ. Hai chúng ta nên cùng nhau học tập, học nữ đức. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu chồng tôi với chồng các bạn để họ cùng thảo luận xem nên làm đàn ông như thế nào. Vì này nhất định đừng nên nói nữa. So sánh chồng mình với chồng người khác là chuyện không nên rồi. Thế thì sao còn có thể đem chồng mình so sánh với vợ người khác được chứ? Đó là sai lầm lớn rồi. Cho nên tuyệt đối không nên so sánh, vì vừa so sánh thì tâm của bạn liền sẽ có cao thấp. Tôi chưa từng so sánh bởi vì tôi cảm thấy, bởi vì trước đây có một lần duy nhất tôi đã nhận được một bài học, đó là gì? Lúc mới kết hôn, chồng tôi không biết làm việc nhà gì, vào phòng thì tất dứt một bên một cái, sau đó nằm dài ở đó không làm gì cả. Tôi rất tức giận nhưng không dám nói với cha mẹ. Tôi liền lén lút gọi điện thoại cho cô của tôi. Cảm tình giữa tôi và cô rất tốt. Tôi vẫn chưa oán trách, vẫn chưa nói quá ba câu thì đã bị cô tôi mắng cho một trận. Cô nói, nói như vậy sao con còn lấy nó? Tầm nhìn của con thế nào vậy? Không được dạy áo cho người xem lưng. Tôi lập tức gác máy. Tôi đặt điện thoại xuống. Từ đó về sau, thực sự cho đến hôm nay, tôi chưa từng than phiền với ai. Thí dụ như chồng tôi cái này cái kia không tốt, tôi tin là mọi người có thể chưa nghe qua. Bởi vì trước đây tôi thường buồn bực, cảm thấy anh ấy tại vì sao là như vậy. Nhưng bình thường tôi rất thích xem sách. Tôi thường lấy sách để điều chỉnh bản thân, hoặc là chuyển sự chú ý sang việc khác. Như ra ngoài đi dạo, đi làm đẹp, tôi sẽ quên đi và không nhớ tới chuyện đó nữa. Hiện tại tôi biết cách đó là trị ngọn, không phải là trị gốc. Bởi vì bạn thật sự thuận là tâm thuận. Nếu thuận trên sự thì sẽ không thể trị được gốc. Có một lần chồng tôi đã khai thị cho tôi. Anh ấy nói con người em, chúng ta nói nhẫn có ba cấp bậc, có thể nhẫn thì chính là thuận. Nó có ba cấp bậc. Anh ấy nói thứ nhất gọi là nhẫn chịu. Đây là tầng thấp nhất. Đây là mức tối thiểu mà con người đều nên có. Đây là mức tu dưỡng thấp nhất của một người. Anh ấy nói chữ nhẫn này chính là bên trái tim có một con dao. Ý nói em nhìn thấy người khác làm sai, nhìn thấy người khác không thuận mắt em cũng phải nhẫn. Chí ít thì em cũng phải bịt chặt cái miệng mình lại, không được tùy tiện đi bình luận người khác, không được động một chút là đi tranh tới tranh lui với người. Anh ấy nói đây là tầng thấp nhất. Tầng này nếu em không vượt qua được thì kết cuộc và kết quả của em chính là một thân bệnh tật. Bởi vì những thứ trong tâm em nghĩ đều là con dao. Trong lòng em vừa uất ức vừa nổi giận thì em có thể không sanh bệnh được không? Anh ấy nói thứ hai gọi là khoan dung. Khoan dung là gì? Tức là đối phương sai rồi, đối phương không đúng, đối phương lăn nhục em, nhưng em có thể tha thứ cho họ. Tâm của em phải lớn, tâm lượng lớn thì phước liền lớn, nên em phải đem những cái đó buông xuống. Anh ấy nói đây là tầng thứ hai. Anh ấy nói tầng thứ ba là cao nhất. Anh ấy cũng khuyên tôi cần phải đạt tới tầng này. Anh ấy gọi là bao dung. Anh ấy nói bất cứ việc gì cũng không có đúng sai, chỉ là do đứng ở góc độ khác nhau mà thôi. Nếu em đạt tới tầng này thì em sẽ không nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Làm gì có sai chứ? Cảnh giới của họ như vậy, sự tu dưỡng hàng ngày của họ như vậy, nên họ nói câu này, họ lý giải như vậy là có đạo lý. Vì họ mê hoặc điên đảo mà, họ cho rằng như vậy là được. Anh ấy lại nói cảnh giới này của em như vậy, hoàn cảnh này của em là như vậy, môi trường giáo dục này của em là như vậy, nên em sẽ cho rằng như vậy là đúng. Điều này cũng có thể lý giải. Sau khi anh ấy nói với tôi xong, lúc đó tôi đã rất tán thán anh ấy. Tôi nói cảnh giới của anh cao hơn em. Thảo nào thời xưa đều gọi chồng là tiên sinh. Thực sự họ là cấp thầy giáo rồi, mới có thể giáo hóa bạn cả một đời. Tôi vô cùng kính phục anh ấy, bởi vì anh có thể dẫn dắt tôi trên rất nhiều phương diện, bao gồm cả việc học văn hóa truyền thống. Năm ngoái anh ấy đã nói với tôi là em học văn hóa truyền thống phải làm được nhân hậu mà không bảo thủ, nhìn xa trông rộng mà không gian xảo, theo kịp thời đại mà không theo kiểu nước chảy bèo trôi. Trước tiên bản thân phải thực sự làm được, bản thân phải có thể ngộ, sau đó mới đi nói. Nói hay không nói, có thể làm thầy người hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất chính là bản thân em có làm được hay không. Do đó, thật sự từ trong tâm tôi có một cảm giác hài lòng, có một sự tôn kính đối với anh. Trên sự bạn làm được thì bạn sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Thí dụ như khi anh ấy về nhà muộn, tôi thường ở trong thư phòng của anh ấy. Sau khi anh ấy về nhà thì thường sẽ dùng máy tính một lúc. Anh ấy thích đánh cờ tướng. Sau đó thông thường tôi sẽ chuẩn bị cho anh ấy một số như trái cây, bao gồm sữa, sau đó là trà, món ăn vặt, rồi nước rửa chân. Bởi vì chậu rửa chân của anh ấy có thể chỉnh thời gian cố định, độ ấm cố định, tôi đều chuẩn bị sẵn cho anh ấy. Đến lúc anh ấy ngâm chân hay làm gì cũng được, tôi đều đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy rồi. Có một lần bởi vì quá bận nên tôi đã sơ suất. Ngày hôm sau sáng sớm tôi đi lên, thông thường hơn 3 giờ là tôi thức dậy. Hiện tại buổi sáng học nữ đức nên canh năm là phải dậy rồi, trước 4 giờ phải nhanh chóng dậy. Hơn 3 giờ tôi lên xem anh thì anh ấy vẫn ngồi đó đánh, đánh cờ tướng. Sau đó đặt hai cái chân lên bàn nhìn tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi là quên lấy khăn lau chân rồi, nên tôi nói: anh à, em xin lỗi nhé, em quên lấy khăn lau chân cho anh rồi. Anh ấy nói: đúng vậy, anh đã hông khô rồi. Tôi nói: thật ngại quá, đây là sơ suất, sơ suất nghiêm trọng, lần sau nhất định chuẩn bị đầy đủ cho anh. Nhưng khi bạn làm những việc này, bạn không nên có những cảm giác như bản thân mình hèn mọn, thấp kém, hoặc là bản thân không thoải mái, hoặc là vì sao tôi phải làm những việc này chứ. Không có cảm giác như vậy, mà bạn nên hoan hỷ vui vẻ, vô cùng vui thích đi làm cho anh ấy. Sau khi bạn làm xong rồi, bạn có thể nhận được hồi báo. Thật đấy. Trước đây chồng tôi là một đại nam nhân, anh ấy không chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Thế nhưng mùa hè năm nay, vô tình tôi đã nói một câu là: quạt trong nhà mình đều là quạt lớn, mọi người chắc thấy qua loại quạt lớn đó rồi. Tôi nói: tay em nhỏ quá, sao không có cái quạt nhỏ nào nhỉ? Tôi chỉ thuận miệng nói câu đó. Kết quả buổi sáng ngày thứ hai, trên cái tủ trước đầu giường tôi, anh ấy đã tự mình đi mua một cái quạt lụa nhỏ, quạt đàn hương của Hàng Châu, đặt ở đầu giường. Lúc đó tôi không ngờ là của anh mua. Tôi còn đứng đó nhìn: sao ở đây lại có quạt nhỏ nhỉ? Sau đó tôi liền cầm cái quạt đó, tôi cũng rất thích nó. Sau đó anh ấy liền hỏi tôi: em có thích cái quạt đó không? Là anh mua đó. Tôi vô cùng cảm động. Có thể nó chỉ đáng mấy đồng, có thể 10 đồng, 20 đồng, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần bạn cống hiến một cách vô tư thì nó nhất định sẽ được báo đáp. Tôi nói điều này là tình yêu chính là phụng hiến. Chẳng phải tôi đã nói yêu là cảm ơn, yêu là biết đủ hay sao? Yêu còn là phụng hiến. Thật sự bạn cống hiến một cách vô tư, không tính toán, thì bạn sẽ nhận được những sự báo đáp mà mình không hề nghĩ tới. Thứ tư tôi tổng kết là yêu chính là chuyên nhất. Bởi vì tình yêu hiện nay đều không chuyên nhất, ba tâm hai ý. Yêu nhất định phải chuyên nhất, một lòng một dạ. Chúng ta chẳng phải nói nhất môn thâm nhập trường thời huân tu hay sao? Môn học làm vợ chồng này bạn cũng phải nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Nếu bạn cứ thay đổi thì huân tu sẽ không thành. Do vậy tôi và chồng tôi, khi 13 tuổi tôi đã quen biết anh ấy. Chúng tôi là bạn học cấp 3. 16 tuổi tôi thi lên Đại học Nhân dân Trung Quốc, anh ấy thi lên Đại học Cát Lâm. Năm 20 tuổi tôi tốt nghiệp, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. 21 tuổi, 2 năm sau là 23 tuổi thì tôi gả cho anh ấy, mãi cho tới bây giờ. Cho vậy mà việc nhất môn thâm nhập này, cho đến hiện nay chúng tôi đã huân tu 15-16 năm rồi. Chúng tôi huân tu cũng không tệ, nhưng ở giữa cũng có rất nhiều thăng trầm, thật sự là như vậy. Bạn thấy thời gian huân tu của cô Lưu Tố Vân còn dài hơn tôi, cho vậy cô cũng thành tựu rồi. Cho nên tôi tin tưởng một người phụ nữ chỉ cần một lòng một dạ tiếp tục huân tu thì nhất định sẽ đạt được chân đế của hôn nhân, chân đế của tình yêu. Bạn sẽ thấu suốt, khi bạn xử lý nó sẽ không phức tạp, nước chảy thành sông, bạn sẽ làm tốt mọi việc. Ngày mốt tôi có thể sẽ giảng chương thứ 5 chính là chuyên tâm. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người những trọng điểm này. Thứ 5 tôi cảm giác tình yêu là gì? Yêu chính là bao dung. Tâm của người phụ nữ phải lớn. Làm sao tâm mới có thể rộng lớn được? Chính là không nên quá để ý tới những thứ bên ngoài. Đặc biệt là đừng nên quá quan trọng vụ tiền bạc. Cái mà phụ nữ so đo tính toán phần nhiều đều là tiền bạc. Thích chiếm những lợi nhỏ. Khi ra ngoài mua đồ, bạn thấy cửa hàng giảm giá, tặng sản phẩm đều là phụ nữ đổ xô vào mua. Mua cái này thì được tặng thêm mấy sản phẩm nữa, nên một nhóm phụ nữ đều đổ tới mua. Vốn dĩ là chuẩn bị mua một loại mỹ phẩm này, tới cuối cùng là mua một túi mang về. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi phát hiện rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều vấn đề trong gia đình đều là do tiền bạc gây ra. Chính là quá quan trọng đến tiền bạc. Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể cùng chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc trong hôn nhân, hoặc là những thể hội, những lợi ích của bản thân trong nhiều năm qua. Thật sự là do tôi không quá xem trọng đối với tiền bạc. Bởi vì Cách nhìn nhận của tôi đối với tiền bạc là gì? Tôi từng có một cuộc đối thoại với chồng tôi ở Thượng Hải. Vào mùa hè năm ngoái, anh ấy cùng hai vị lãnh đạo ở đại sảnh một nhà hàng ngồi uống trà. Trong đó có một vị lãnh đạo đã nói với anh ấy, bởi vì ban đầu hai chúng tôi có một công ty tư vấn chứng khoán. Nếu là người làm chứng khoán thì sẽ biết công ty đó địa vị rất cao, rất khó tìm. Nhưng sau đó vào năm 2002, tôi đã chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần. Bởi vì lúc đó tôi kiên quyết không muốn bước chân vào thị trường cổ phiếu mà rút khỏi hoàn toàn. Năm 2000 thì tôi đã rút khỏi rồi. Đến năm 2002 tôi kiên quyết chuyển nhượng. Sau đó vị lãnh đạo đó đã nói với chúng tôi là, nếu như anh không chuyển nhượng mà bây giờ anh bán hết quyền nắm giữ cổ phần công ty thì có thể bán được mấy mươi triệu đó, vậy thì anh sẽ thu được rất nhiều tiền. Chồng tôi vừa nghe thì ánh mắt liền thay đổi. Sau đó nhìn tôi, anh nhìn tôi, tôi liền nghĩ lúc đó quyết định đều là tôi đưa ra. Tôi nghĩ đến việc tìm người để chuyển nhượng. Lúc đó mức giá thấp rất nhiều so với giá hiện nay, chỉ là một số lẻ thôi. Tôi rất điềm nhiên nói là, anh à, anh phải nghĩ thoáng một chút, tiền trong ngân hàng chỉ là một dãy số, tiền cầm trong tay chỉ là một đống giấy mà thôi. Sau khi có nhiều tiền rồi, nếu anh muốn sử dụng thì anh phải suy nghĩ sử dụng thế nào để không tạo nghiệp, phải dùng tiền cho phù hợp, còn phải có trí huệ nữa. Đây là quan điểm đối với tiền của tôi. Sau đó ba người đàn ông nghe xong đều nhìn tôi, không ai nói gì. Sau đó có một vị lãnh đạo, bởi vì ông rất thích sưu tầm ngọc quý, ông sững người ra hồi lâu rồi nói một câu. Ông nói, Tịnh Du, theo cách lý giải của cô thì số ngọc quý của tôi nếu như không bán thì chỉ là một đống đá bày ở nhà, còn nếu bán đi thì vẫn chỉ là một đống giấy vụn. Sau đó tôi nói, đúng rồi. Tôi nói xong rồi thì không dám ngồi lại đó nữa, sợ ba người họ sẽ nói tiếp. Tôi nói, mọi người cứ nói chuyện, tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi liền chạy về phòng. Nhưng từ đó về sau, chồng tôi nói với tôi là, quan niệm của em thật mới mẻ, rất nhiều người sẽ đi tuyên truyền điều này. Tôi nói, đích thực là như vậy, bởi vì nếu anh không thấu rõ việc này, anh sẽ luôn bị mệt mỏi vì những sự việc này đeo bám không buông được. Tôi xin nêu một thí dụ cho mọi người, là việc trong gia đình tôi, bởi vì chị cả của chồng tôi, gia đình tương đối khó khăn, không được tốt lắm. Sau đó con của chị từ tiểu học lên trung học, trung học lên cấp 3, cấp 3 lên đại học, tất cả chi phí đều là tôi lấy tiền ra giúp đỡ. Tôi giúp đỡ chị với quan niệm gì? Chính là dù sao chị ấy có việc nên mới gọi điện thoại cho tôi. Sau đó tôi liền gửi tiền cho chị. Chị chưa bao giờ tìm em trai mình. Sau khi đứa cháu gái này của tôi lên đại học thì mỗi tháng tôi đều cố định gửi tiền phí sinh hoạt vào thẻ ở trường đại học cho nó. Sau đó thời gian trước, bởi vì chồng tôi có một khoản tiền gửi vào trong cái thẻ của chị tôi, sau đó nói với chị là số tiền này tặng cho chị để chị nộp học phí cho con cái. Tôi không biết việc này, chị tôi cũng không nói với tôi. Vốn dĩ tôi đang chuẩn bị tiếp tục gửi tiền học phí của học kỳ mới cho nó. Sau khi chồng tôi nói với tôi chuyện này, tôi nói, thật khéo, vậy em không cần gửi tiền nữa. Kết quả hai ngày trước, chị tôi gọi điện thoại nói với tôi là chị muốn để con chị đi xin học bổng. Tôi liền nói với chị là, chị không cần phải làm như vậy, chẳng phải đã có tiền rồi sao? Điều kiện nhà mình đã có đủ rồi thì mình không cần xin khoản học bổng đó nữa, mà nhường khoản tiền đó cho người khác. Nhưng tôi nói lời này là có ý gì? Tức là chúng ta chung sống với tất cả mọi người, người thân bạn bè của mình, có thể giúp đỡ được thì nên giúp đỡ một tay. Nếu cảm thấy tài lực của bản thân không đủ thì chí ít có một tâm niệm này cũng khá tốt. Không nên quá xem trọng tiền bạc. Xem trọng tiền bạc nhất định sẽ làm tổn thương tình cảm. Không xem trọng tiền bạc thì sẽ không làm tổn thương tình cảm. Trong nữ giới, có nói đến thuận cũng là như vậy. Phu thuận phi tha, khoan dụ chi vị giả. Ý nói thuận không có gì khác, chính là khoan và dụ. Khoan nghĩa là rộng trong từ, rộng hẹp. Dụ chính là phong phú. Nó hình dung cái tâm của bạn phải rộng lớn, tâm phải phong phú, có thể dung chứa vạn sự vạn vật. Còn sự phong phú này là gì? Chính là người dưới cung kính người trên. Cung là cung kính, người dưới luôn luôn ở phía dưới, không nên cứ ở phía trên lớn tiếng la hét rồi đi bình luận. Đặc biệt là khi chúng ta, thí dụ như chúng ta có một số bạn nữ rất có năng lực, còn có công việc rất tốt, hoàn cảnh điều kiện gia đình cũng rất tốt, sau đó điều kiện kinh tế của chính mình cũng không tệ, thì bạn nên lấy số tiền đó. Thí dụ như khi bạn giúp đỡ người thân trong gia đình, nhà chồng hoặc là bạn bè của chồng, thì trên miệng tuyệt đối đừng nên nhắc tới những chuyện đó nữa. Bạn không nhắc tới thì chồng bạn còn cảm ơn bạn, người thân bạn bè của bạn còn cảm niệm bạn. Nếu bạn ở trước mặt chồng thường nhắc tới những chuyện đó, thì tâm cảm ơn đó của anh ấy sẽ không còn nữa. Cuối cùng sẽ biến thành bạn cầm tiền đi đưa, còn mua về một đống oán hận. Người ta cũng không tin bạn, còn rất chán ghét bạn. Bởi vì bên cạnh tôi đã có người bạn như vậy. Cô ấy nói cô cũng là một người vợ rất có tiền. Cô giúp đỡ những bạn bè nghèo khó, những người thân nghèo khổ, cô giúp đỡ rất nhiều, nhưng lại không có kết quả tốt. Sau đó cô ấy nói, vì cái gì mà tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy? Tôi nói, chị đừng nói nữa. Tiền thì chị cũng đã đưa rồi, đưa xong rồi thì chị phải quên đi. Toàn bộ xem như không đưa thì còn cảm niệm chị. Nếu chị cứ thường nhắc tới thì người ta một chút cũng không cảm ơn chị đâu. Có một số chuyện chị đừng cho rằng là nên hay không nên, chị đừng nghĩ tới nó nữa. Ví dụ năm ngoái tôi đi công tác ở bên ngoài, trước tiên là chị chồng thứ hai gọi điện thoại cho tôi. Tôi có hai người chị chồng đều lớn hơn tôi mười mấy tuổi, nhưng nếu gia đình họ có chuyện thì tôi trở thành chị cả, còn họ đều là em gái. Tôi đang ở bên ngoài đi công tác, sau đó đi họp, thì cô hai gọi điện thoại tôi nói, hôm nào em về, mau về nhà đi. Tôi nói, có chuyện gì à? Cô nói cần phải tìm người giúp việc cho cha mẹ. Tôi nói, em còn phải ở đây hai ngày nữa, nếu thật sự cần gấp thì chị tới chỗ dịch vụ nội trợ tìm một người. Cô nói, các chị không biết, đợi em về rồi tính. Tôi liền cúp điện thoại. Đến ngày thứ hai thì chồng của tôi lại ở bên ngoài gọi điện thoại tới nói, em mau về đi, tìm người giúp việc rất gấp, nhất định phải tìm rồi, em không thể về sớm được hay sao? Tôi nói, các chị ở nhà có thể tìm được mà. Cô nói, các chị không làm được. Do vậy gặp phải những chuyện này không có cái gì là nên hay không nên cả. Bạn cũng đừng nên oán giận. Sau đó tôi nói với bên tổ chức ở đó là nhà tôi có chút chuyện gấp, tôi nhất định phải trở về xử lý. Tôi liền mau chóng chạy về nhà. Sau khi trở về thì sắp xếp tìm một người giúp việc, đi nộp tiền làm xong rồi thì dẫn họ về nhà. Do vậy năm ngoái tôi nhớ khi tới Tết Trung Thu cũng vậy, tôi đi công tác ở bên ngoài. Lúc đó ba chồng tôi nhìn một vòng các con của ông rồi nói một câu, sao con thấy Tịnh Du? Tịnh Du không ở nhà thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, không đón Trung Thu nữa. Họ khá là đau lòng, đặc biệt là chồng tôi. Anh nói, cô ấy không phải con gái của cha, chúng con mới là con trai con gái của cha mà. Sau đó ba chồng tôi không nói gì nữa. Bởi vì từ khi kết hôn, tôi đã sống cùng với cha chồng, sống cùng cũng gần 20 năm rồi. Có lẽ tôi đối với ông còn kính trọng, còn tôn trọng hơn cha ruột của mình nữa. Ông cũng khá lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi, thân thể cũng không được tốt lắm. Do vậy bạn nói cái gì là nên, cái gì là không nên chứ? Ở nhà không thể có cái đạo lý này. Phía sau có nói, bạn xem chương Kính Thần có nói, trong nhà việc có công thẳng, lời nói có đúng sai. Thẳng thì bạn đi tranh giành, công thì kiện tụng nhau, tới cuối cùng thì sanh ra phẫn nộ. Chương Kính Thần nói, nếu trên mặt sự tướng bạn đi tranh chấp đúng sai, tranh chấp công thẳng, vậy thì bạn đã sai rồi. Cho nên tôi nói với mọi người, gia đình không phải là nơi nói lý lẽ, gia đình là nơi nói yêu thương. Bởi vì có một lần con trai lớn chạy tới trước mặt tôi nói, mẹ à, mẹ nói xem việc này rốt cuộc là con đúng hay dì bảo đúng, mẹ nhất định phải cho chúng con một lời bình luận. Tôi nói không có đúng sai, con phải nhớ lời giáo huấn trong Đệ Tử Quy. Anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Các con giữ vững nguyên tắc này thì đều đúng cả, không giữ được thì mỗi người phải tự phản tỉnh. Một bàn tay không thể dỗ ra tiếng được. Nó nói, vậy dựa vào cái gì chứ? Tôi nói, bởi vì dựa vào chúng ta là một gia đình, chúng ta không phải là tòa án. Con muốn nói lý, đi kiện tụng thì con tới tòa án, đừng ở nhà. Ở nhà con không nên tranh luận, mẹ chỉ có thể lấy Đệ Tử Quy ra để nói đạo lý với các con thôi. Từ đó về sau, con trai lớn của tôi không tới tìm tôi nói những chuyện như vậy nữa. Do đó, bạn xem, phải hòa. Chúng ta nói lục hòa kính, điều đầu tiên là kiến hòa đồng giải. Trong gia đình làm sao để kiến hòa đồng giải đây? Gia đình đều phải có gia quy. Vậy đặt Đệ Tử Quy vào gia đình chính là đồng giải rồi. Đều dựa theo Đệ Tử Quy để thực hành. có thể học tập và sử dụng linh hoạt để tứ quy. Tại vì sao gọi là học tập và sử dụng linh hoạt? Bởi vì có một buổi sáng, cũng là con trai lớn của tôi, nó 8 tuổi rồi, nó học đệ tử quy 1 năm rưỡi rồi. Nó rất thông minh. Buổi sáng nó thức dậy muộn, nhưng vẫn không nhanh chóng đi mặc quần áo rửa mặt. Mẹ tôi có chút sốt ruột. Mẹ tôi liền nói, cháu nhanh lên một chút. Kết quả con trai tôi lừ đà lừ đừ, ung dung thông thả nói một câu: chớ làm vội, vội sai nhiều. Mẹ tôi không còn lời gì để nói. Bà sững người một hồi lâu, rồi đi nói với tôi là: đã 7 giờ rồi, nó còn chớ làm vội, là thế nào đây? Lời này trong cuốn Đệ Tử Quy có đạo lý. Sau đó tôi nói với nó: con trai à, chớ làm vội, vội sai nhiều, là ở phía trước hay ở phía sau của nhập tắc hiếu? Còn phải có trước có sau chứ. Cái phía trước thì con phải làm được trước. Nó nói: ở phía sau à? Tôi nói: nhập tắc hiếu ở phía trước. Nói như thế nào? Nó nói: cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe. Tôi nói: vậy cha mẹ của cha mẹ có phải là càng phải kính nghe, càng phải chớ làm biến hay không? Nó nói: đúng à. Tôi nói: đúng vậy. Vậy thì bà ngoại con chính là mẹ của mẹ, tức là lời nói của mẹ con thì con phải nghe trước. Sau đó nó nói: ồ thế à. Dù sao nó cũng bị tôi khảo cho một vòng. Nó liền mau nhanh chóng đi rửa mặt. Nó còn nói với bà ngoại là: sao bà không nói sớm chứ. Do vậy bạn thấy trẻ nhỏ thực sự có lúc chúng rất đáng yêu. Bạn cũng không nên sốt ruột với nó mà phải giảng đạo lý cho nó. Bạn đem đạo lý giảng tường tận cho nó nghe. Người lớn và trẻ nhỏ đều giống nhau. Người lớn cũng như vậy, trẻ nhỏ cũng như vậy. Nhân viên của công ty tôi cũng giống như trẻ nhỏ vậy. Thời gian trước tôi nói với họ, chúng ta làm buôn bán nên cái miệng này phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được làm người khác dao động. Đừng nói lung tung, nói nhiều lời không bằng ít. Câu phía trước tôi không biết, không nhớ lắm, nhưng câu cuối cùng tôi nhớ rất rõ ràng: nói nhiều lời không bằng ít. Kết quả hôm đó, một vị quản lý cấp cao của tôi vô cùng tức giận, gọi điện thoại cho tôi nói: chị nhanh chóng tới đây, cái gì mà nói nhiều lời không bằng ít? Tôi liền muốn hỏi cái gì cũng không hỏi được, làm việc đều không thể câu thông. Vừa hỏi thì nói nhiều lời không bằng ít, không thể làm việc. Được, tôi tới liền. Tôi tới, tôi cũng như vậy. Để mọi người ngồi xuống rồi, tôi mới nói: phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được. Sau đó mới là nói nhiều lời không bằng ít, có phải không? Tôi nói: các bạn nói câu nói nhiều lời không bằng ít, nhưng các bạn phải tuân thủ câu phía trước. Lời dối trá sao nói được? Rõ ràng lãnh đạo hỏi bạn về công việc, bạn lại nói không biết. Đây có phải là lừa gạt không? Có phải là nói dối hay không? Tôi nói lời bạn nói ra phải tuân thủ ngũ luân và ngũ thường. Khi người với người giao tiếp với nhau thì bạn không được làm trái với ngũ thường. Nhân viên và người quản lý đó chẳng phải là quân thần hữu nghĩa, quân nhân thần trung hay sao? Tôi nói với họ một lúc, cuối cùng không ai nói lời nào. Sau đó thì mọi người đều trở lại vị trí bình thường của mình. Do vậy học đệ tử quy cũng được, học nữ giới cũng được, nhất định không được học một cách cứng nhắc. Nếu cái mà bạn học được để biến thành một loại vũ khí, một loại dụng cụ để bản thân tự tư tự lợi, vậy thì bạn đã hoàn toàn chà đạp lên những thứ của lão tổ tông để lại rồi. Học xong rồi cần phải như thế nào? Bản thân vui vẻ, người khác cũng vui vẻ, hai bên đều vui vẻ. Mà không phải học xong rồi thì chỉ có bản thân tôi vui vẻ, người khác vui hay không tôi không quan tâm. Hoặc là học xong rồi thì tôi muốn người khác vui vẻ, còn bản thân tôi thì rất đau khổ. Học như vậy cũng sai rồi. Hai bên đều vui vẻ thì đúng rồi. Nên bạn phải tường tận những đạo lý này, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì trong chương Kính Thận này có nói tới: phu phụ chi hảo, chung thân bất ly, phòng thất chu hoàng, toại sanh tiết độc. Trong tay mọi người có thể không có đoạn văn này. Ý của đoạn văn này là gì? Nó cụ thể là nói giữa vợ chồng, bởi vì đều ở trong một căn phòng, ở cùng nhau lâu ngày vài tháng thì rất dễ dàng sinh ra khinh nhờn. Khinh nhờn chính là tâm khinh mạn. Vì sao lại như vậy? Có một câu nói, tôi cũng không biết có gọi là thành ngữ hay không, gọi là quen rồi sanh lần mặt. Không biết mọi người có cái cảm nhận này hay không. Ý nói quá thân quen rồi thì sẽ không còn lễ nghĩa nữa. Bạn nghĩ thử xem có phải như vậy không? Bởi vì giữa bạn bè quá thân thiết rồi, khi vừa gặp mặt thì anh này tốt, anh kia xấu. Vậy thì không còn lễ tiết nữa. Giữa anh em cũng là như vậy. Đối với chồng thì không cần phải nói. Vì sao những người chồng lại có một chút xem thường đối với những người vợ ở nhà giúp chồng dạy con vậy? Có đó. Tôi từng gặp qua rồi. Chúng ta không nên trách chồng mình, mà hãy phản tỉnh chính mình. Bạn cung kính đối với chồng, kỳ thực cũng chính là cung kính bản thân. Bạn không khinh thường họ, cũng như bạn không xem thường chính mình. Bạn thử nghĩ xem, nếu cả ngày bạn ở nhà lôi thôi lết thết, bạn nói xem khi chồng nhìn bạn, anh ấy có thoải mái hay không? Bình thường dù thế nào đi nữa, tôi cũng tương đối chỉnh tề. Do vậy có một hôm, tôi ở nhà cũng mặc như vậy. Chồng tôi buổi sáng thức dậy, vừa nhìn thấy tôi đã giật mình nói: em không phải ở nhà hay sao? Sao lại chuẩn bị ra ngoài à? Tôi nói: không phải, em ở nhà cũng là như vậy mà. Anh ấy liền cười. Bất luận người chồng như thế nào, thì người phụ nữ bất cứ khi nào, nếu chúng ta học nữ luận ngữ, bên trong khi nói đến phần lập thân hoặc là giảng đến những chi tiết rất nhỏ, bạn liền phát hiện phụ nữ nhất định trước tiên phải chỉnh đốn bản thân gọn gàng sạch sẽ. Sau đó tất cả môi trường xung quanh cũng phải thu dọn ngăn nắp chỉnh tề. Vệ sinh là điều đầu tiên. Một người phụ nữ lôi thôi thì không thể nào phục vụ và giúp đỡ chồng mình cho tốt được. Điều này chúng ta học tập nữ giới, học tập nữ luận ngữ phải đặc biệt chú ý. Bởi vì có rất nhiều người phụ nữ có thể không chú ý tới điều này, ở nhà tùy tiện cẩu thả, không phải cái dáng vẻ này. Còn khi sống chung với chồng, phía sau có nói tới tâm khinh mạng. Một khi đã sanh thì sẽ nói lời lầm lỗi. Một khi nói lời lầm lỗi thì sẽ phóng túng ý tứ. Ý nói khi tâm khinh mạng của bạn vừa sanh khởi thì trong ngôn ngữ sẽ dễ dàng nói lời quá đáng. Chúng ta có cảm thấy như vậy không? Không cảm thấy. Bởi vì khi một người ngạo mạn, thường xuyên xem thường người khác, thì bản thân họ hoàn toàn không có cảm giác. Nếu không tin thì bạn hãy tịnh tâm lại. Bạn tịnh tâm lại mà suy xét, bạn sẽ có thể suy xét ra. Đây là một số vấn đề thường dễ phát sinh trong cuộc sống thực tế của chúng ta, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình của người phụ nữ. Không chú ý tới ngôn ngữ, vừa nói ra những lời này thì đã sai rồi. Do vậy tôi nghe đĩa giảng của cô Lưu Tú Vân đã cho tôi một cảm xúc rất lớn. Cô ấy đã đề xuất 4 không, không biết mọi người còn nhớ hay không. Thứ nhất, không tranh luận. Thứ hai, không biện luận. Thứ ba, không thảo luận. Thứ tư, không giải thích. Tôi muốn cùng mọi người ở trên nền tảng này thêm một điều nữa, là thứ năm, không đánh giá. Chung sống với chồng không nên đánh giá bất cứ những người nào trong gia đình. Cha chồng như thế này, mẹ chồng như thế kia, chị của anh thế này, em trai anh thế kia, cũng không đánh giá bất cứ người nào ở bên ngoài, trừ phi bạn có thiện ý muốn nhắc nhở. Cũng không đi thảo luận, tranh luận và biện luận. Nói chuyện với chồng thì phải phù hợp với luân lý, đạo đức, văn hóa truyền thống. Đây là bước đầu tiên, bởi vì bạn muốn có được sự tôn trọng của chồng. Nếu khi nói chuyện mà bạn không chú ý thì trong gia đình sẽ thường xảy ra những tình trạng như thế nào? Người vợ thì cứ ở đó nói luôn miệng, còn người chồng thì ở đó nghe. Sau đó thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu bạn nói chuyện có rất nhiều sai sót mà bản thân bạn lại không hề biết, kết quả người chồng kỳ thực có lúc sẽ sanh tâm khinh mạng trước tiên. Sau đó bản thân bạn cũng có thể sẽ sanh ra cái tâm đó. Xung đột giữa đôi bên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. chính tôi cũng có thể hội này. Bởi vì trước đây tôi ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, lần đầu tiên lên giảng bài, tôi đã sám hối. Sám hối ba loại nghiệp chướng nặng. Đề mục là học tập Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Tam Trọng Chướng. Tam trọng chướng nào vậy? Thứ nhất chính là ngạo mạn, thứ hai là đố kỵ, thứ ba là tham lam. Nói một cách chính xác thì chính là dục vọng. Điều này phụ nữ đặc biệt dễ phạm phải. Khi bạn ngạo mạn thì bạn rất dễ dàng coi khinh người khác. Đặc biệt là một số nữ doanh nhân, khi điều kiện công việc của họ tương đối tốt, hoàn cảnh sinh sống tương đối tốt, thêm nữa điều kiện gia đình tương đối ổn định, thì cô ấy sẽ không lưu tâm đến người chồng. Còn một loại người nữa, đó là gì? Chấp lý bắt lỗi người. Thí dụ bạn nắm được cái lý này rồi, rõ ràng là chồng sai, còn bạn thì đúng. Bạn liền nắm lấy cái lý này, nói mãi không thôi. Điều này làm rất tổn thương đến người khác. Đây cũng là thuộc về điều phía trước đã nói, chính là không biết dừng, không biết đủ. Bởi vì bạn xem thường anh ấy, bạn lấy cái lý này sống chết đối đầu với anh ấy. Tôi xin chia sẻ với mọi người một thí dụ như vậy. Thí dụ, năm ngoái có một lần vào buổi tối, nhà chúng tôi bị người ta dùng một cây gậy đập vỡ kính. Trước khi bị đập vỡ thì có người gọi điện thoại tới tìm tôi. Họ nhắc tới tên tôi. Sau đó người trong nhà tôi đều cho rằng đó là người mà tôi đã đắc tội, nên họ mới tới đập phá. Bởi vì lúc đó đúng lúc tôi đi công tác nên không biết. Sau khi trở về nhà, chồng tôi rất tức giận. Bởi vì trước đây tôi không đi đâu ra khỏi nhà, tan ca là về thẳng nhà. Nhưng năm ngoái sau khi học tập văn hóa truyền thống, tôi thường xuyên ra ngoài tham học. Chồng tôi vô cùng tức giận nói: "Có phải là em đi ra ngoài nói chuyện vô tình làm đắc tội với người khác rồi phải không?" Bởi vì con người tôi kỳ thực có lúc rất đơn thuần. Thí dụ sáng nay tới hiệp hội thì bị lạc đường, ở đó đi lòng vòng cả nửa ngày. Sau đó tôi đã suy nghĩ, tôi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Sau đó tôi thật sự không nghĩ là ai đã đập cửa kính. Bởi vì tôi biết có thể mình làm vẫn chưa tốt, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra ai lại oán hận tôi như vậy. Sau đó chồng tôi rất tức giận. Buổi tối hôm đó căn bản là tôi cả đêm không ngủ, để tôi phải nghiêm khắc phản tỉnh. Tôi ngồi đó phản tỉnh đến nửa đêm vẫn chưa nghĩ ra. Ngày hôm sau anh ấy lại bắt tôi ngồi phản tỉnh. Tôi vẫn không phản tỉnh ra, nhưng tôi lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Tôi nói đó là ai nhỉ? Tôi vô cùng sám hối. Tôi làm sao có thể như vậy được? Kết quả khoảng 3 ngày sau thì người đập kính đó gửi một bức thư, nói rõ anh ta là ai. Họ chính là muốn mua một loại sản phẩm của công ty chồng tôi, nhưng không mua được nên rất tức giận, bất mãn. Bức thư đó tôi cũng không xem kỹ. Sau đó tôi liền đưa bức thư đó cho chồng tôi. Chồng tôi vừa xem thì liền hiểu rõ. Bởi vì chồng tôi có một công ty là dùng tên tôi để đăng ký, nên họ cho rằng chính là tôi làm, cho rằng chính là tôi. Tôi là bà chủ, kỳ thực thì cái gì tôi cũng không biết. Sau đó chồng tôi cũng không nói gì. Lúc đó tôi còn nói với chồng là: "Tốt quá, may mà dùng tên của em. Anh xem dùng tên của em nên họ tìm em. Dù sao thì cái gì em cũng không biết, nên cũng sẽ không việc gì. Nếu họ tìm anh xem vậy thì không ổn rồi. Anh ở bên ngoài bận như vậy mà." Sau đó chuyện này cũng qua đi. Qua đi một năm rồi, đến hiện tại nhưng chồng tôi chưa bao giờ nhận mình đã sai về việc anh ấy bắt tôi phản tỉnh là sai lầm. Nhưng trong tận đáy lòng thì anh ấy đã thừa nhận với tôi. Bởi vì anh ấy từng nói với bạn bè bên cạnh mình như vậy. Do vậy khi chúng ta xử lý công việc, cho dù là bản thân không có chút sai lầm, thì bạn cũng phải nghĩ. Bởi vì bạn và họ là cộng nghiệp. Chỉ cần những tình huống này xảy ra bên cạnh bạn, thì phải phản tỉnh vì đức hạnh của bản thân có vấn đề. Chúng ta học văn hóa truyền thống đều học đến hai chữ chiêu cảm rồi. Tại vì sao người như vậy, việc như vậy lại đổ lên đầu của bạn chứ? Không có việc gì vô cớ cả, nhất định là do chiêu cảm. Đức hạnh của bạn vẫn chưa đạt tới mức đó, nên bạn mới chiêu cảm ra sự việc như vậy. Nếu như bạn vô cớ bị hủy báng thì tốt, quá tốt. Nếu dùng lời trong Phật Pháp thì chính là tiêu nghiệp. Nếu dùng lời trong Liễu Phàm Tứ Huấn thì là khi bị hủy báng thì xem đó là cơ hội để trui rèn bản thân. Bản thân bạn không nổi nóng thì cũng giống như bạn cầm đuốc đốt lên không trung vậy, không có cảm giác gì, bản thân nó sẽ tự tắt. Tôi cũng chưa đạt được tới mức 100% không tức giận, không nổi nóng, nhưng so với ngày trước thì đã giảm đi rất nhiều rồi. Đặc biệt là một năm nay học tập nữ giới và nữ đức, những người bên cạnh tôi đều nói tôi đã thay đổi rất nhiều. Có một người bạn từ Nhật Bản trở về, khoảng 2-3 năm chưa gặp lại tôi. Cô nói, ồ, tướng mạo của bạn thay đổi rồi, trở nên dịu dàng hơn so với trước đây. Tôi cũng không biết. Tôi hỏi cô ấy là, vì trước đây tướng mạo của tôi như thế nào? Cô ấy nói, trước đây bạn là một nữ doanh nhân rất can cường. Do đó bạn xem, thân thể của chúng ta không thể gạt được người khác. Tất cả ngôn ngữ, tất cả tâm niệm của bạn đã chuyển đổi thì đều có thể biểu hiện trên tướng mạo của bạn. Kỳ thực không chỉ là những người này. Thời gian trước có một vị thầy giáo nói là, thầy nói tư thế ngồi của tôi không tốt lắm, bảo tôi đi khám chỉnh xương. Chính là chỉnh xương khớp, massage, chỉnh hình. Kết quả vị bác sĩ này vừa sờ vào xương của tôi, chính là máy đốt xương phía sau lưng tôi. Ông vừa sờ vào thì liền biết. Ông nói con người cô khá là quy củ, rất giữ quy củ. Lúc đó tôi không hiểu, tôi nói làm sao vừa sờ vào xương mà anh có thể biết được. Bác sĩ đó nói cô là một người phụ nữ, nếu cô không giữ quy củ, thí dụ như hành vi rất phóng túng, rất lười nhác, thì xương của cô sẽ bị dẹo. Một chỉ xương trên cục sống đằng sau lưng đều có quan hệ rất mật thiết với những hành vi thường ngày của bạn. Do vậy mọi người khi có điều kiện thì có thể xem những đĩa giảng của tiến sĩ Bành Hâm. Những lý luận trong đông y đều rất hay. Việc thì có công có thẳng, lời thì có đúng có sai, thắng lý vẫn không tranh luận, đối lý vẫn không kiện tụng. Chúng ta thường cho là mình còn có một ưu điểm, chính là tính tình thẳng thắn. Chúng ta cảm thấy chính mình là người tốt, nên việc này không nói ra, không nói ra thì không thoải mái. Tôi nhất định phải giúp anh ấy. Nếu không giúp thì tôi không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn, không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Như thế nào đây? Bạn sai rồi. Sư phụ khi giảng kinh đã từng nói, người 20 tuổi đến 30 tuổi, bạn nêu ý kiến về một sự việc mà họ làm sai, đối với cùng một sự việc bạn có thể nhắc nhở họ 3 lần. Với người 30 đến 40 tuổi thì nhắc nhở 2 lần, 40 tuổi đến 50 tuổi thì nhắc nhở 1 lần, người trên 50 tuổi thì 1 lần cũng không cần nhắc. Bạn nhắc nhở họ thì chỉ là khởi lên tâm oán hận mà thôi. Đạo lý này rất là dễ hiểu. Bạn nghĩ xem, bên ngoài có một cái cây nhỏ và một cái cây lớn. Cây lớn đó đều rất cao. Khi tôi tới Hàng Châu đã từng nhìn thấy cây cổ thụ 800 năm, cành lá đang xen rất rậm rạp. Bạn nói, cây à, tôi sẽ giúp bạn chỉnh sửa lại một chút nhé. Cái cành này, cái gốc này, cái thân này đều không đúng, làm sao có thể chỉnh sửa lại được chứ? Thói quen xấu rất khó sửa. Hơn nữa, bạn còn nói 5 lần 7 lượt thẳng thắn khuyên răng thì chỉ có thể kết oán thù mà thôi. Trước đây tính cách của tôi là như thế nào? Chính là nghĩ sao nói vậy, chính là làm việc thiếu suy nghĩ. Tôi cảm thấy việc này nên làm như vậy thì tôi phát liền nói ra những lời đó. Trước đây mẹ chồng tôi từng nói với tôi là Tịnh Du nhà mình khá là thẳng tính, nhưng lúc đó tôi cũng không thể hội được là như thế nào. Hiện tại tôi đã gần 40 tuổi rồi. Khi phản tỉnh chính mình, tôi thấy đặc biệt là điều này cần phải sửa đổi. Gặp phải một số sự việc rõ ràng là không đúng, họ làm sai rồi, bạn cũng nên nghĩ xem, bạn nhắc nhở họ, bạn nói rồi họ có thể tiếp nhận hay không. Tôi thật sự đã gặp phải một tình huống như vậy. Tôi không thể nói anh ấy là ai. Đó là một người bên cạnh tôi, rõ ràng biết anh ta sai ở đâu, bạn thấy rất rõ ràng. Nhưng bạn càng nói thì anh ta càng hận bạn. Sau đó tôi khống chế bản thân, chính là không nói nữa. Còn có người rõ ràng họ tới hỏi bạn, nhưng bạn cũng không thể nói. Vì sao vậy? Vì khi họ hỏi bạn, nhưng bản thân họ lại không có tâm cung kính. Họ có thể cũng không hy vọng, cũng không mong đợi. Bạn có thể nói một hai ba lần, có lúc sau khi bạn nói xong thì những lời nói này ngược lại còn bị xuyên tạc. Sau khi họ truyền đi thì lệch lạc không đúng. Tôi thật sự là chính tôi thì rất chân thành nói chuyện với một người bạn, chuyện này nên làm như thế này như thế kia. Bởi vì tôi nói không nhiều nên tôi nhớ rất rõ ràng tôi đã nói những gì. Kết quả chưa đến hai ngày, có một người khác truyền đạt lại là cô nói thế này thế nọ. Lời này đã hoàn toàn sai đi sự thật rồi. Sau đó tôi đã phản tỉnh chính mình. Sự sai lầm này nhất định không phải tại người khác mà là ở chính mình. Tôi liền phản tỉnh, tức là bạn lấy tâm chân thành để nghe những lời của người khác. Họ nói chuyện không chân thành, nhưng bạn nghe thấy đều là những lời tốt đẹp. Nói cách khác, thí dụ như bạn dùng trái tim của Phật Bồ Tát để nghe phàm phu nói chuyện, bạn sẽ nghe thấy đều là lời của Phật Bồ Tát. Bạn lấy tâm phàm phu để nghe Phật Bồ Tát nói chuyện thì bạn nghe thấy cũng đều là những lời của phàm phu. Do vậy mà trước khi nói chuyện, bạn cần phải vô cùng đặc biệt suy xét kỹ càng người này thuộc luân nào trong ngũ luân, không thuộc mẹ hiền con hiếu, không thuộc phu phụ hữu biệt, không thuộc quân thần hữu nghĩa, không thuộc anh nhường em kính. Nếu như rơi vào luân bạn bè thì trước tiên bạn phải phản tỉnh bản thân, bạn và họ có phải bằng hữu hay không. Nếu không phải bằng cũng không phải hữu thì còn lời gì mà nói chứ. Lời nói ra chính là tạo nghiệp rồi. Thực sự con người tôi có duy nhất một đặc điểm, chính là tôi tuyệt đối sẽ không rơi xuống hai lần vào cùng một cái hố. Thông thường khi tôi phạm một sai lầm, bản thân tôi sẽ ở đó suy nghĩ, tại vì sao mình có thể phạm cái lỗi này được chứ. Thật sự là trước đây tôi còn oán hận người khác, hiện nay thì tuyệt đối không còn oán hận nữa. Mà tôi sẽ nghĩ nhất định là bản thân có vấn đề. Bản thân bạn chỗ nào có vấn đề bạn cũng không nghĩ ra thì đó chính là ngu si. Vì sao người ta lại đối đãi với bạn như vậy? Nếu không phải là do đức của bạn chưa tu thì là do bản thân bạn chiêu cảm tới. Bạn xem tôi luôn phản tỉnh chính mình. Tôi xin chia sẻ với mọi người, trước đây tôi rất nhiệt tình. Nhìn thấy người ta mùa đông ở đây không có lò sưởi thì tặng họ một cái lò sưởi. Thấy ở đó thiếu cái gì đó, tặng bánh trung thu. Thấy ở đây thiếu cái gì đó, tôi tặng tiền. Bản thân cảm thấy rất vui khi làm việc thiện. Thấy người ta thiếu sách thì tôi in sách tặng họ. Tặng một đống lớn rồi thì sao? Tôi bị một nhóm người chửi mắng. Không có gì tốt cả. Tôi liền phản tỉnh chính mình, làm sao vậy? Đây là giúp đỡ hay không phải là giúp đỡ? Sao làm việc tốt mà lại rước lấy một đống tiếng xấu vậy? Sau đó tôi nghĩ, nguyên nhân căn bản là gì? Nếu bạn là một người nghèo, bạn làm như vậy thì có thể người ta sẽ tán thán bạn. Còn với điều kiện của bản thân bạn không tệ, vậy bạn có cái gì để khoe khoang chứ? Chính là khoe khoang bạn có tiền, khoe khoang bạn có thể làm gì đó. Trước đây có một câu chuyện kể là có một người, có lẽ là họ bạn, tôi nhớ đó là một cư sĩ vào thời xưa. Ông muốn một lòng tu đạo, ông có rất nhiều tiền. Cuối cùng ông quyết định khi ông xuất gia tu đạo, ông đem tất cả tiền tài gói lại đặt trên một chiếc thuyền. Sau đó toàn bộ đều nhấn chìm xuống đáy biển, nhà cũng đốt đi. Vì sao lại như vậy? Ông nói nhiều việc không bằng ít việc không bằng không việc gì. Hưởng phước thanh nhàn là quan trọng nhất. Còn tôi chính là Phan Duyên, Sau khi tôi phản tỉnh bản thân mình xong thì tôi không tặng nữa, cũng không dằn vặt nữa. Tôi liền yên tĩnh ở nhà, chính mình tu tốt cái đạo này, cái lý này. Chỉ ít ở nhà tôi phải đóng ba vai trò, làm vợ, làm mẹ, làm con gái, phải làm cho thấu triệt. Hôm nay thời gian có hạn, bản thân tôi làm cũng không tốt lắm, nhưng thông qua học tập nữ giới, nữ luận ngữ, giáo dục nữ đức, truyền thống xa xưa, sau khi hiểu rõ những đạo lý này từng chút một, thì cuộc sống gia đình tôi đã có thọ dụng. Chồng tôi thì vui vẻ, con cái có tiến bộ, cha mẹ hài lòng. Sau đó đem ra cùng chia sẻ lại với mọi người. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, xin các vị thầy cô có thể chỉ bảo góp ý. Xin cảm ơn các vị đại đức thầy cô giáo. Xin cảm ơn mọi người. Cử dịch, ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội diệt, phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.